The Sand of the Time, novel by author Sidney Sheldon. Cát bụi thời gian. Chương 16. Anh tóm nó trong tay rồi lại thả nó ra ư? Thưa đại tá, y lệnh của ngài, người của tôi. Các anh làm một lũ ăn hại. Các anh dám gọi mình là cảnh sát à? Các anh làm nhục bộ quân phục trên người. Cảnh sát trưởng đứng khúm núm trước sự khinh miệt của đại tá Akoka. Hắn không thể làm gì khác bởi tay đại tá này có đủ sức mạnh để lấy đầu hắn. Nhưng Akoka vẫn chưa giải quyết xong với cảnh sát trưởng. Tôi buộc anh trách nhiệm cá nhân, tôi sẽ ra lệnh đuổi cổ anh. Thưa đại tá, đi ra! Trông mà muốn điên tiết lên. Đại tá Akoka đang lồng lộn trước thất bại. Y đã không đủ thời gian tới Victoria để bắt Jamie Myro, nên phải giao phó cho cảnh sát địa phương. Vậy mà họ đã làm hỏng. Giờ thì có Chúa mới biết Jamie đi đâu. Akoka tới bên tấm bản đồ trải rộng trên bàn trước mặt. Chúng đang ẩn náu tại vùng đất Basque. Tất nhiên là thế. Có thể là Baco, Logrono, Bilbao hoặc San Sebastian. Ta sẽ tập trung vào phía bắc. Chúng sẽ phải thò mặt ra chỗ nào đó. Y nhớ lại cuộc nói chuyện với thủ tướng vào lúc sáng. Đại tá, ông đã quá thời hạn. Ông đã đọc các báo buổi sáng chưa? Báo chí toàn thế giới đang biến chúng ta thành những thằng hề. Myro và các tu sĩ đã biến chúng ta thành trò chơi. Thưa ngài thủ tướng, tôi xin bảo đảm. Vua Joan Canos đã ra lệnh cho tôi lập một ban điều tra chính thức để xem xét toàn bộ vấn đề, tôi không thể trì hoãn được nữa. Chậm cuộc điều tra lại thêm vài ngày, tôi sẽ tóm được Myro và bọn tu sĩ. Im lặng một lát, đúng 48 tiếng. Không phải Akoka sợ thủ tướng bị thất vọng, cũng không phải nhà vua mà chính là Opus Mundo. Khi y được gọi tới trụ sở kín của một trong những nhà tư bản công nghiệp hàng đầu Tây Ban Nha, mệnh lệnh dành cho y hết sức rõ ràng. Jamie Myro đang tạo nên một không khí có hại cho tổ chức của chúng ta, phải chặn bàn tay hắn lại. Anh sẽ được hậu thưởng. Và đại tá Akoka hiểu phần không được nói ra của câu nói là nếu thất bại, anh sẽ bị trừng trị. Giờ đây, số mạng y đang bị đe dọa. Tất cả chỉ vì mấy đứa cảnh sát ngu ngốc để Myro tẩu thoát ngay trước mũi. Jamie Myro có thể lẩn trốn đâu đó. Còn các nữ tu sĩ? Đại tá Akoka bỗng thấy trong người dạo dựng. Các nữ tu, họ là chìa khóa. Jamie Myro có thể lẩn trốn đâu đó, nhưng các bà sơ chỉ có thể tìm chỗ trú ở một tu viện, và chắc chắn phải là một tu viện của dòng. Đại tá Akoka quay trở lại với tấm bản đồ. Đây rồi, Mandavia. Đó là chỗ chúng đang tới. Akoka hoan hỉ, và ta cũng vậy. Có điều ta sẽ tới đó trước đón chúng. Hành trình của Ricardo và Graciela đang dần tới đích. Ricardo đang sống trong những ngày hạnh phúc nhất trong đời. Cả quân đội và cảnh sát săn lùng bị bắt có nghĩa là chết. Vậy mà dường như chúng chẳng làm anh bận tâm. Dường như anh và Graciela đã tìm được một hòn đảo, một thiên đường mà chẳng có gì có thể động tới họ. Hai người đã biến hành trình khổ ải thành một cuộc du lịch kỳ thú mà họ cùng chia sẻ và tận hưởng. Họ nói chuyện không ngừng, khám phá và giảng giải. Những lời nói cứ như những sợi dây mềm mại bện chặt họ lại với nhau. Họ nói về quá khứ, hiện tại và tương lai, phần nhiều về tương lai. Chúng ta sẽ tổ chức đám cưới ở nhà thờ. Ricardo nói, em sẽ là cô dâu đẹp nhất trên đời. Còn Graciela thì mường tượng khung cảnh đó và rộn ràng với ý nghĩ đó. Rồi chúng ta sẽ sống trong một ngôi nhà đẹp nhất. Và cô nghĩ, mình chưa một lần được ở trong một ngôi nhà riêng hoặc chỉ một vòng phòng riêng. Chỉ có một chỗ che bằng rèm nơi cô đã chia sẻ với mẹ mình và các ông bác. Rồi sau đó, một ô nhỏ trong tu viện nơi cô chung sống với các bà sư. Rồi chúng ta sẽ có các cậu bé thông minh và các cô bé xinh đẹp. Và mình sẽ cho chúng tất cả những gì mình không được hưởng. Chúng sẽ được yêu thương chiều chuộng. Và Graciela cảm thấy rạo rực trong lòng. Song có một điều khiến cô lo âu. Ricardo là người lính đang chiến đấu cho sự nghiệp mà anh say đắm, tin yêu. Liệu anh có bằng lòng ở lại Pháp, rút khỏi cuộc chiến không? Cô hiểu mình phải bàn chuyện này với anh. Ricardo, theo anh cuộc cách mạng này còn kéo dài bao lâu nữa? Nó đã kéo quá dài rồi, Ricardo nghĩ. Chính phủ đã đưa ra những lời đề nghị hòa bình, nhưng ATA đã làm những việc còn tệ hại hơn là bác bỏ chúng. ATA đáp lại những đề nghị đó bằng một loạt những vụ tấn công khủng bố ác liệt. Ricardo đã cố tranh cãi với Jamie. Họ sẵn sàng nhượng bộ. Jamie, ta có lên thương lượng với họ chăng? Đề nghị của chúng là một trò lừa đảo. Chúng muốn hủy diệt chúng ta. Chúng đang buộc ta phải tiếp tục chiến đấu. Và bởi Ricardo yêu và tin tưởng vào Jamie, anh tiếp tục sát cánh với Jamie. Nhưng những nghi ngờ không chịu khuất phục. Khi máu đổ nhiều hơn, những nghi ngờ cũng tăng theo. Bây giờ, Graciela hỏi, theo anh cuộc cách mạng này sẽ còn kéo dài bao lâu nữa? Anh không biết, anh ước sao nó đã chấm dứt. Nhưng anh nói với em điều này, em yêu, không có gì có thể ngăn trở chúng ta, ngay cả chiến tranh cũng vậy. Không bao giờ có đủ từ ngữ để diễn tả với em là anh yêu em thế nào. Và họ tiếp tục mơ mộng. Họ đi suốt đêm băng qua một miền đất xanh tươi màu mỡ. Bỏ lại sau Albuquerque và Soria. Tới bình minh, từ trên đỉnh một quả đồi, họ nhìn thấy Locono hiện ra ở phía xa. Phía bên trái, con đường là một rừng thông, và dưới nữa, rừng cột điện. Graciela và Ricardo đi theo một con đường quanh co tới ngoại ô của thành phố náo nhiệt. Mình sẽ gặp họ ở đâu? Graciela hỏi. Ricardo chỉ vào một tấm áp phích dán ở một tòa nhà họ đi qua. Trên đó viết, xiếc Nhật Bản, đoàn xiếc hấp dẫn nhất thế giới, vừa từ Nhật qua biểu diễn một tuần từ 24 tháng 7 tại câu lạc bộ Avenida. đó. Rick Gordon nói, mình sẽ gặp họ ở đó chiều nay. Ở một phía khác của thành phố, Megan, Jimmy, Emperor và Felix cũng đang xem tấm áp phích quảng cáo đoàn xiệc. Một sự căng thẳng nặng nề đè lên cả nhóm. Họ không lúc nào dám rời mắt khỏi Emperor. Từ lúc xảy ra sự việc ở Victoria, hai người đàn ông đối xử với Emperor như đồ bỏ. Chẳng thèm để ý đến cô và chỉ nói với cô khi cần thiết. Jamie nhìn đồng hồ, đoàn xiếc sắp diễn rồi, đi thôi. Tại trung tâm cảnh sát ở Locono, đại tá Ramon Acoca xem xét những chi tiết cuối cùng của kế hoạch. Đã triển khai lực lượng chung quanh tu viện chưa? Rồi, thưa đại tá, mọi thứ đều đã yên vị. Tốt! Acoca đang trong tâm trạng cởi mở. Kiểu nào con mồi cũng mắc cái bẫy mà hắn dày công răng ra, và lần này sẽ chẳng có tên lính ngu ngốc nào làm hỏng được kế hoạch của hắn. Đích thân hắn chỉ huy chiến dịch này. Opus Mondo sắp sửa tự hào về hắn. Acoca cùng các sĩ quan của mình rà soát lại một lần nữa từng chi tiết nhỏ. Bọn tu sĩ sẽ đến cùng Myro và đồng bọn hắn. Quan trọng là chúng ta phải bắt được chúng trước khi chúng bước vào tu viện. Chúng ta sẽ dàn quân trong khu rừng xung quanh, không được hành động khi tôi chưa ra lệnh. Trong trường hợp Jemiro kháng cự thì mệnh lệnh là gì? Aikoka khẽ nói, tôi hy vọng nó sẽ kháng cự. Một người liên lạc viên bước vào phòng. Xin lỗi đại tá, có một người Mỹ tới đây, xin được gặp ngài. Hiện giờ tôi không có thời gian. Rõ, thưa ngài. Người lính ngập ngừng, ông ta nói đó là việc về các tu sĩ. Sao? Một người Mỹ, anh nói thế phải không? Vâng, thưa đại tá. Đưa ông ta vào. Một lát sau, Alan Tucker được dẫn vào. Xin lỗi vì quấy rầy ngài, thưa đại tá, tôi là Alan Tucker, tôi hy vọng ngài sẽ giúp đỡ tôi. Vâng, làm sao, ông Tucker? Tôi hiểu rằng ngài đang tìm kiếm một trong các nữ tu trốn khỏi tu viện Sisterian, một người tên là Megan. Viên đại tá ngồi xuống ghế, dò xét người Mỹ. Chuyện đó liên quan thế nào đến ông? Tôi cũng đang tìm cô ta. Tôi có một việc rất quan trọng. Thú vị thật, đại tá Acoca nghĩ. Tại sao tìm một nữ tu lại quan trọng như thế đối với người Mỹ? Ông không biết cô ta ở đâu ư? Không, báo chí nói rằng. Lại báo chí chết tiệt. Có lẽ ông sẽ nói cho tôi vì sao ông lại tìm cô ta. Xin lỗi, tôi không thể nói được. Vậy thì xin lỗi, tôi không thể giúp ông được. Đại tá, ngài có thể cho tôi biết liệu ngài có tìm được cô ta không? Aikoka cười nhạt. Ông sẽ biết. Cả đất nước đang theo dõi cuộc trốn chạy của các tu sĩ. Tin tức đưa về từ vụ thoát chết của Jemiro và một trong các tu sĩ tại Victoria. Vậy là họ đang đi theo hướng Bắc, Alan Tucker nghĩ. Nơi an toàn nhất để họ ra ngoài chắc chắn là San Bastia. Ta sẽ tìm được con bé. Ông cảm thấy mình sẽ phiền toái với Alan Scott. Ta giải quyết vụ này dở quá, ông nghĩ. Chỉ còn cách mang được con bé về để bù vào đó. Ông ta gọi điện về cho Alan Scott. Buổi biểu diễn của gánh xiếc Nhật diễn ra trong một nhà bạc lớn dựng ở một khu vực phía ngoài của Logono. 10 phút trước buổi biểu diễn bắt đầu, nhà bạc đã chật cứng người xem. Megan, Jamie và Felix lách qua lối đi đông nghẹt để tới ghế của mình. Cạnh Jamie còn 2 ghế bỏ trống. Anh nhìn 2 ghế trống và nói, có chuyện gì không ổn? Ricardo và Sir Garcia lẽ ra đã phải ở đây. Anh quay sang Emperor, hay là cô? Không, tôi thề, tôi không biết gì cả. Ánh đèn lờ mờ và buổi biểu diễn bắt đầu. Trên khán đài rộ lên tiếng xôn xao và họ quay nhìn vào sân khấu. Một người đi xe đạp đang đạp vòng sân diễn, và giữa lúc đó một diễn viên nhào lộn nhảy lên vai anh, rồi hết người này tới người khác tiếp tục nhảy lên, bám vào đằng trước, đằng sau và hai bên cho tới khi không còn nhìn thấy chiếc xe nữa. Khán giả reo hò. Tiếp theo là tiết mục xiếc gấu, rồi đi trên dây, cảnh khán giả háo hức xem các tiết mục biểu diễn, nhưng Jamie và các bạn của anh thì quá lo lắng, chẳng thiết xem. Đã quá giờ hạn. Chúng ta đợi thêm 15 phút nữa, Jamie quyết định, nếu họ không tới thì... Xin lỗi, 2 ghế này đã có người chưa? Một giọng nói vang lên. Jamie nhìn lên và thấy Ricardo và Garcia là. Anh cười và nói, xin chưa, xin mời. Rồi với giọng thì thầm nhẹ nhõm, nhìn thấy cái mặt cậu mà mừng quá. Ricardo gật đầu với Megan, Amparo và Felix, anh nhìn quanh. Còn những người khác đâu? Cậu không đọc báo sao? Báo nào? Không, bọn tớ ở trên núi. Báo cho cậu tin buồn, Jimmy nói, Rubio đang nằm trong bệnh xá nhà tù. Ricardo ngạc nhiên nhìn anh, sao? Cậu ấy bị đâm trong lúc đánh lộn ở quán, cảnh sát nhặt được cậu ấy lúc gần chết. Mẹ kiếp! Ricardo im lặng một lát rồi thở dài. Chúng ta phải cứu cậu ấy đúng không? Đây là ý định của mình. Jamie đồng ý. Sir Lucia đâu? Garcia la hỏi. Cả Sir Teresa nữa. Megan lên tiếng. Sir Lucia bị bắt rồi. Sir ấy bị truy nã vì tội giết người. Sir Teresa thì chết rồi. Garcia la làm dấu. Ôi, lạy Chúa tôi. Trên sân khấu, một anh hề đang đi trên dây, mỗi cánh tay nâng một con chó sù và 2 con mèo Thái Lan ở 2 túi lớn. Khi con lũ chó cố với chân tới 2 con mèo, sợi dây đung đưa mạnh và anh hề làm ra vẻ rất cố gắng để giữ thăng bằng. Khán giả ồ lên, nghe được người khác nói trong tiếng ồn ào thật là khó khăn. Megan và Garcia là có bao nhiêu điều muốn nói với nhau. Gần như đồng thời, cả 2 người bắt đầu chuyển sang nói bằng thứ ngôn ngữ của tu viện. Cả nhóm nhìn 2 người ngạc nhiên. Ricardo và mình sẽ cưới nhau. Thế thì tuyệt vời. Nhóm các bạn có chuyện gì không? Megan bắt đầu đáp lại và chợt nhận ra rằng không có dấu hiệu nào để diễn đạt những điều cô muốn nói. Phải đợi thôi. Đi thôi, Jimmy nói. Bên ngoài có một chiếc xe tải, nó sẽ đưa chúng ta đến Mandavia. Và ta sẽ chia tay các bà sơ ở đó rồi đi tiếp. Họ đứng dậy đi ra. Jimmy nắm cánh tay Praro ra tới chỗ đỗ xe. Ricardo nói, Graciela và mình sẽ lấy nhau. Một nụ cười làm sáng bừng cả gương mặt của Jamie. Ôi, tuyệt vời! Xin chúc mừng! anh quay sang Graciela, cô không thể tìm được một chàng trai nào hơn đâu. Megan ôm lấy Graciela. Mình rất mừng cho hai bạn, và cô nghĩ, với cô ấy quyết định rời khỏi bỏ tu viện, có dễ dàng không nhỉ? Ta đang hỏi về Graciela hay ta đang hỏi về mình? Đại tá Cocan đang đọc một báo cáo của viên phụ tá. Ta đã phát hiện ra bọn chúng gần một giờ trước đây tại rạp xiếc. Tới lúc chúng tôi kịp phong tỏa thì chúng đã đi khỏi. Chúng đi trên chiếc xe tải màu xanh trắng. Ngài nói đúng thưa đại tá, chúng đi về hướng Mandavia. Thế là ván cờ đã kết thúc, Akoka nghĩ. Cuộc săn đuổi đã tỏ ra rất lý thú, và ý cũng phải thừa nhận rằng Jamie Myro là một đối thủ xứng đáng. Bây giờ thì Opus Mundo sẽ có những kế hoạch lớn hơn cho ông ta. Qua chiếc ống nhòm Zest có sức phóng to, Akoka theo dõi chiếc xe tải màu xanh trắng xuất hiện trên đỉnh một quả đồi về hướng tu viện phía dưới. Những tốp lính trang bị mạnh ẩn kín trong rừng cây hai bên đường và cả chung quanh tu viện, không cho phép bất cứ kẻ nào có thể thoát được. Khi chiếc xe đến cổng tu viện và phanh lại, đại tá gào vào trong máy, tấn công nào! Ý đồ được thực hiện hoàn hảo, hai trung đội lính 55 súng tự động nhào vào vị trí, chặn đường và bao vây chiếc xe. Aikoka đứng nhìn quang cảnh một giây, thưởng thức khoảng khắc vinh quang của mình, rồi hắn từ từ tiếp cận chiếc xe, súng 55 trong tay. Các anh đã bị bao vây, hắn gọi to, các anh không thể thoát được, giơ tay lên và ra khỏi xe. Từng người một, nếu chống cự, tất cả các anh sẽ chết. Một lúc lâu im lặng, rồi cánh cửa xe từ từ mở ra. Rồi ba người đàn ông, ba phụ nữ chui ra, run rẩy, hai tay giơ cao quá đầu. Tất cả đều là người lạ. Cao cao, trên quả đồi phía trên tu viện, Jamie và cả nhóm quan sát Akoka cùng bọn lính tiến đến chiếc xe. Họ nhìn thấy hành khách ra khỏi xe, tay giơ cao và dõi theo quang cảnh diễn ra như một vở kịch câm. Jamie hình như mình nghe được cuộc đối thoại. Các người là ai? Chúng tôi là người của một khách sạn ngoại ô Logono. Các người làm gì ở đây? Có một người thuê chúng tôi 5.000 pesita để đưa cái xe này đến tu viện. Người nào? Tôi không biết, tôi chưa bao giờ gặp ông ta. Có phải ảnh hắn đây không? Vâng, đúng là hắn. Phải đi khỏi đây thôi, Jamie nói. Họ cả bọn quay về Locono trong một chiếc xe tải màu trắng. Megan nhìn Jamie ngạc nhiên. Làm sao mà ông biết? Rằng đại tá Akoka sẽ đợi chúng ta ở tu viện, y đã nói với tôi. Ông bảo sao? Con cáo phải tính quán toán như một kẻ đi săn vậy, Megan. Tôi đặt mình vào vị trí của Akoka, y sẽ đặt bẫy bắt mình ở đâu, và y làm chính xác như tôi đã tính toán. Thế nếu hắn không xuất hiện, thì sẽ đưa các cô vào tu viện an toàn. Vậy bây giờ ta tính sao? Felix hỏi. Đó là vấn đề mà tất cả đều lo âu. Trong một thời gian, Tây Ban Nha sẽ không an toàn cho chúng ta. Jamie quả quyết, chúng ta sẽ đi thẳng về San Sebastian rồi sang Pháp. Anh nhìn Megan, bên đó cũng có những tu viện dòng Sister Thurian. Điều đó vượt qua sự chịu đựng của Emperor. Tại sao anh không ra đầu thú? Nếu anh cứ tiếp tục con đường này, máu sẽ lại đổ, người sẽ lại chết. Cô đã mất quyền được nói. Jamie đáp cộc lốc, rất may là cô vẫn còn sống. Anh quay sang Megan. Cắt qua dãy núi Bernice, có 10 hẻm núi từ Saint-Bastien dẫn sang Pháp. Chúng ta sẽ qua đường đó. Nguy hiểm lắm, Jamie. Felix cảm. Akuka sẽ lùng bắt chúng ta ở Saint-Sébastien. Chúng sẽ chờ ta vượt biên giới sang Pháp. Nếu nguy hiểm thế thì... Gessiala lên tiếng. Đừng lo, Jamie trấn an. Saint-Sébastien là đất Basque. Chiếc xe lại đến ngoài ô thành phố Logono. Mọi con đường dẫn đến Saint-Sébastien sẽ bị kiểm soát. Felix nói, cậu tính làm sao chúng ta về được đó? Jamie cũng đã tìm được quyết định. Ta sẽ đi tàu hỏa. Bọn lính cũng sẽ kiểm soát các đoàn tàu. Ricardo nói. Jamie nhìn Emperor đầy ngụ ý. Không đâu, tôi không nghĩ vậy. Bạn chúng ta đây sẽ giúp một tay. Cô biết làm sao để gặp được Akoka chứ? Emperor ngập ngừng. Vâng, tốt, cô sẽ gọi điện cho y. Họ dừng lại tại một bốt điện thoại dọc quốc lộ. Jamie theo Emperor vào trong rồi đóng cửa lại. Anh rút súng nói. Cô phải biết nói gì chứ? Biết. Anh nhìn cô ta quay số, và khi có người đáp lại ở đầu dây kia, cô ta nói, tôi là Emperor Giron. Đại tá Akoka đang chờ cú điện này. Cảm ơn ông. Cô ta nhìn Jamie, họ đang nối dây cho tôi. Khẩu súng đang dí sát vào người cô. Anh có cần phải? Chỉ được nói như đã bảo. Giọng anh lặng băng. Một lát sau, Jamie nghe giọng Akoka trong máy. Cô đang ở đâu vậy? Khẩu súng thúc mạnh vào sườn cô. Chúng tôi vừa rời Locono. Cô có biết các bạn chúng ta đi đâu không? Có. Mặt Jamie cách mặt cô vài centimet, mắt anh trợn lên. Họ quyết định đổi hướng để đánh lừa các ông. Họ đang trên đường lái tới Barcelona. Anh ta lái một chiếc Scat trắng và sẽ đi đường chính. Jamie gật đầu với Emperor. Tôi phải đi đây, xe đến rồi. James treo ống nói lên. Tốt lắm, đi thôi. Ta cho y nửa tiếng để điều số lính ở đây. 30 phút sau, họ có mặt tại ga xe lửa. Từ Corono tới Saint-Sébastien có 3 loại tàu. Tango là loại tàu sang trọng. Tàu loại 2 là te, còn loại tồi là rẻ nhất, chật chội, hôi hám, được đặt nhầm tên là tàu tốc hành. Chúng đỗ ở tất cả các ga từ Corono tới Saint-Sébastien. James nói, chúng ta sẽ đi tàu tốc hành. Lúc này bọn lính của Akoka đang bận rộn dừng mọi chiếc xe Scat trắng trên đường đi Barcelona. Chúng ta sẽ mua vé riêng rẽ và gặp nhau ở toa cuối. Jamie quay sang Emperor. Cô đi trước, tôi sẽ đi sau cô. Emperor hiểu tại sao và thấy căm thù anh. Nếu đại tá Akoka đặt bẫy ở đây, thì cô ta sẽ là miếng mồi. Được, cô là Emperor Giron, cô không sợ. Cô ta bước vào ga trong khi Jamie và mọi người nhìn theo, không có tên lính nào. Tất cả bọn chúng đang bao vây đường cao tốc đi Barcelona. chúng sẽ phải điên đầu. Jimmy nghĩ bụng, bất kỳ xe nào cũng thành xe scat trắng hết. Lần lượt cả nhóm mua vé và ra kệ, họ lên tàu không gặp trở ngại. Jimmy ngồi cạnh Megan, Ambrose ngồi trước hai người, kế đến là Felix. Phía dãy bên kia, Ricardo và Graciela ngồi bên nhau. Jimmy nói với Megan, 3 giờ nữa chúng ta sẽ có mặt ở San Sebastian. Ta nghỉ đêm tại đó và đến sáng sẽ vượt biên giới sang Pháp. Còn sau khi tới Pháp, cô đang nghĩ về những điều sẽ xảy đến với Jimmy. Nhưng khi anh đáp, đừng lo lắng, có một tu viện dòng Sicilian ở cách biên giới vài giờ đồng hồ thôi. Anh ngập ngừng, nếu như đó là điều cô vẫn muốn. Vậy là anh đã hiểu được những dao động trong cô. Đó có phải là điều mình muốn không? Họ đang đi tới một ranh giới còn hơn cả một biên giới phân chia hai nước. Biên giới này sẽ chia lìa quá khứ với tương lai của cô. Sẽ là như gì nhỉ? Cô đã nóng lòng muốn trở về với tu viện, nhưng lúc này trong cô lại đầy do dự. Trước đây, cô đã quên mất cái thế giới bên ngoài, những bức tường mình chưa từng biết nó sống động như thế. Megan nhìn lên Jimmy và tự thú nhận với mình. Và Jimmy là một phần của thế giới đó. Anh bắt gặp cái nhìn của cô và nhìn vào mắt cô. Megan nghĩ anh ấy hiểu. Đoàn tàu tốc hành dừng lại ở mọi thôn mọi làng trên đường đi. Trên tàu chật ních các cặp vợ chồng nông dân, lái buôn và những người bán hàng. Mỗi lần đỗ lại, hành khách lại dồn ồn ào lên xuống tàu. Con tàu đi qua vùng núi nặng nhọc bò lên dốc. Cuối cùng khi đoàn tàu vào ga San Sebastian, Jimmy nói với Megan, nguy hiểm đã qua rồi, đây là thành phố của chúng tôi. Tôi đã thu xếp xe đón chúng ta ở đây. Một chiếc xe kín mui đậu trước ga, người lái xe đội chiếc Chap Ella loại Beretta, rộng vành của người Basque, đón Jimmy với những cái ôm siết ấm áp, rồi cả nhóm lên xe. Megan để ý thấy Jimmy đi sát Ambrose, sẵn sàng tóm ngay nếu cô ta hành động gì. Anh sẽ làm gì cô ta nhỉ? Chúng tôi lo cho anh quá, Jimmy, người lái xe nói. Theo như đài báo thì đại tá Akoka đang tung một mẻ lớn để bắt anh. Jimmy cười to, cứ để hắn lùng, Jill, ta sẽ ra ngoài tầm săn lùng. Xe chạy dọc đại lộ Centro e Sabio theo hướng ra biển. Đó là một ngày hè không gợn mây. Đường phố nhộn nhịp, những đôi trai gái đi dạo. Bến cảng dập dìu thuyền buồm và thuyền nhỏ. Dãy núi phía xa tạo cho thành phố một tấm phông nền đẹp như tranh. Mọi thứ sao thanh bình quá. Thu xếp thế nào? James hỏi người lái xe. Khách sạn Niza Laco Corte đang đợi anh. Gặp lại ông tướng cướp sẽ vui lắm đây. Niza là một loại khách sạn loại vừa, nằm ở góc quảng trường Juan de Ozibao nhộn nhịp, cuối đường San Martin. Đó là một tòa nhà màu trắng với những ô cửa chớp nâu. Trên đỉnh gắn một biểu hiệu lớn. Phần sau của khách sạn chạy dài xuống bờ cát. Chiếc xe dừng trước cửa khách sạn, cả nhóm theo Jimmy vào hành lang. Chủ khách sạn là Cocote chạy ra đón họ. Ông có vóc người vạm vỡ, nhưng chỉ có một cánh tay. Kết quả của một chiến công mạo hiểm, dáng đi tập tễnh cứ như bị mất thăng bằng. Chào! Ông hân hoan kêu lên, tôi đợi anh một tuần rồi. Jimmy nhún vai, chào ông bạn, bọn tớ chậm mất mấy ngày. Laco Corte người nói, tôi biết, báo chí chẳng còn đăng một chuyện gì khác. Ông quay sang Megan và Garcia là, mọi người đều hoan nghênh các sơ, tôi chuẩn bị phòng riêng cho các sơ rồi. Bọn tôi sẽ ở đây qua đêm, tới sáng sẽ vượt biên giới sang Pháp. Tôi muốn có một người dẫn đường thông thạo, có thể Cabrera hoặc ông José Sir Brian. Tôi sẽ thu xếp. Ông chủ khách sạn quả quyết với Jimmy, có 6 người tất cả phải không? 5. Jimmy liếc sang Emperor, cô ta quay đi chỗ khác. Tôi đề nghị không ai đăng ký tên ở đây, Corte nói. Những gì cảnh sát không biết thì chẳng hại gì đến chúng tôi. Ồ, sao lại không đưa các bạn về phòng, nơi các bạn có thể lấy lại sức lực cho mình? Sau đó, chúng ta sẽ có một bữa tiệc thịnh soạn. Emperor và tôi sẽ xuống quầy giải khát uống chút gì đó, Jimmy nói, rồi sẽ lên sau. Laco Corte gật đầu, như ý anh Jimmy. Megan nhìn Jimmy bối rối, cô tự hỏi Jimmy sẽ làm gì Emperor? Anh ta sẽ tàn nhẫn. Cô ta không chịu nổi dù chỉ nghĩ đến việc đó. Emperor cũng đang tự hỏi mình, nhưng sự kiêu hãnh đã ngăn cô ta lại. Jimmy dẫn cô tới phòng giải khát và chọn một bàn ở trong góc. Khi người hầu bàn tới, Jimmy nói, xin cho một ly rượu vang. Một thôi sao? Một. Emperor thấy Jimmy lấy ra một gói nhỏ và mở nó ra. Bên trong là một thứ bột mịn. Jimmy! Giọng Emperor đầy tuyệt vọng. Xin hãy nghe em, hãy hiểu vì sao em lại làm những việc em đã làm. Anh đang xé nhỏ đất nước này, sự nghiệp của anh là vô vọng, anh phải dừng ngay sự điên rồ này lại. Người hầu bàn trở lại và đặt ly rượu trên bàn. Khi anh ta vừa bước đi, Jimmy cẩn thận đổ khói bột vào ly rượu và quấy lên. Anh đẩy ly rượu tới trước mặt Emperor. Uống đi. Không. Không phải ai trong chúng ta cũng có đặc quyền được chọn cái chết. Jimmy nói khẽ, cách này sẽ nhanh và không đau đớn. Nếu tôi trao cô cho đồng bào tôi sẽ không hứa với cô một sự lựa chọn nào. Jimmy, đã một thời em yêu anh phải tin em. Xin anh, uống đi. Giọng anh cứng rắn. Emperor nhìn anh một lúc lâu, rồi nhấc ly rượu lên. Ta sẽ uống vì cái chết của mi. Anh nhìn Emperor đặt ly rượu lên môi và tập hết một hơi, cô dùng mình. Bây giờ thì làm sao? Tôi sẽ đưa cô lên gác, tôi sẽ đặt cô vào giường và cô sẽ ngủ. Mắt Emperor đầy lệ. Anh là thằng ngốc. Cô thì thầm, Jimmy, em đang chết đây và em nói với anh là em đã yêu anh. Anh biết, câu nói bị nhíu lại. Jimmy đứng dậy và đỡ Emperor đứng lên. Cô ta lảo đảo, căn phòng như đang rung chuyển. Jimmy, anh đưa cô ra khỏi quầy giải khát tới hành lang, cố giữ cô đứng thẳng. Laco Corte đang cầm chìa khóa đợi sẵn. Tôi sẽ đưa cô ta lên phòng, Jimmy nói. Đừng để ai quấy rầy cô ta. phải. Cọc tê nhìn Jamie sóc nách Emperor lên thang gác. Megan thấy lạ lùng biết bao khi một mình ở trong một phòng khách sạn tại một thành phố bên bờ biển. San Sebastian đông nghẹt những người nghỉ mát, những cặp tình nhân, những đôi uyên ương tới hưởng tuần trăng mật ở hàng trăm phòng khách sạn khác. Đột nhiên Megan muốn có Jimmy ở bên cô và tự hỏi sẽ ra sao nếu anh làm tình với cô. Những cảm giác cô đã nếm trải suốt bao ngày qua ồ ạt ùa về trong một dòng cảm xúc kỳ lạ, mạnh mẽ. Nhưng Jimmy đã làm gì với Emperor? Liệu anh ấy có? Không, anh ấy chẳng bao giờ làm thế. Hay anh ấy làm thật? Mình muốn có anh ấy. Cô nghĩ, ôi, lạy Chúa, cái gì sẽ đến với con? Con phải làm gì? Ricardo vừa mặc quần áo vừa huýt sáo, tâm trạng hết sức vui vẻ. Ta sẽ là con người may mắn nhất thế giới. Ta nghĩ, ta sẽ làm đám cưới ở Pháp. Qua biên giới tới Bayonne sẽ có một nhà thờ rất đẹp. Ngày mai. Tại phòng mình, Graciela đang đắm chìm trong bể nước ấm, hướng toàn bộ suy nghĩ về Ricardo. Cô mỉm cười một mình và nghĩ, mình sẽ làm cho anh ấy thật hạnh phúc. Cảm tạ người, Chúa ơi! Felix Carpio thì đang nghĩ tới Jamie và Megan. Đến người mù cũng có thể nhìn thấy luồng điện giữa hai người. Nó sẽ mang đến điều rủi. Nữ tu là thuộc về Chúa. Ricardo quyến rũ sơ Graciela bỏ tu viện cũng đã rủi rồi. Jamie thì luôn là người táo bạo liều lĩnh. Anh sẽ làm gì lần này? Năm người gặp nhau trong bữa tối tại phòng ăn của khách sạn, không ai nhắc đến Emperor. Nhìn Jamie, Megan đột nhiên thấy xấu hổ, dường như anh đã đọc được mọi ý nghĩ của cô. Mình không nên hỏi thì hơn, cô quả quyết. Anh ấy không bao giờ làm điều gì độc ác. Quả là cô Corte đã không thổi phồng về bữa ăn tối. Bữa ăn bắt đầu bằng món gazpacho, một món súp đặc biệt, nguội, nấu từ khoai, dưa chuột và bánh mì nhúng ướt. Tiếp theo là món salad gồm những loại rau tươi, một dĩa pasta lớn, loại gạo, tôm, gà và rau được nấu sốt. Và kết thúc bằng món bánh flan thơm phức. Đây là bữa nóng đầu tiên mà Ricardo và Graciela được thưởng thức trong suốt thời gian dài. Bữa ăn kết thúc, Megan đứng dậy. Tôi phải đi về phòng. Đợi tôi với, Jamie nói. Tôi phải nói chuyện với cô. Anh đưa cô tới góc trống ngoài hành lang về việc ngày mai. Vâng. Và cô hiểu điều anh sẽ hỏi. Điều cô không biết là cô sắp trả lời anh thế nào. Mình đã thanh thản về mình lắm kia mà. Mình đã tin rằng mình có tất cả những gì ước muốn. Giọng Jamie vang bên tai cô. Cô không thực sự muốn trở về với tu viện, đúng không nào? Đúng không nào? Anh đợi câu trả lời. Mình phải trung thực với anh ấy. Megan nghĩ, cô nhìn vào mắt anh và nói, tôi thực không biết mình muốn gì, Jamie. Tôi bối rối quá. Jamie cười, anh ngập ngừng rồi cẩn thận chọn. Megan, cuộc chiến này sẽ mau chóng kết thúc. Chúng ta sẽ giành được những gì chúng ta cần bởi nhân dân đứng sau chúng ta. Tôi không thể đòi em chia sẻ với tôi nỗi gian nguy vào lúc này, nhưng tôi muốn em chờ tôi. Tôi có một người cô sống ở Pháp, ở với bà ấy, em sẽ được an toàn. Megan nhìn anh một lúc lâu trước khi trả lời. Jamie, hãy cho tôi thời gian suy nghĩ. Rồi, em sẽ không nói là không chứ? Megan đáp nhỏ nhẹ, tôi sẽ không nói không. Đêm đó không một ai trong nhóm chợp mắt được. Ai cũng có quá nhiều điều để nghĩ, quá nhiều điều phải giải quyết. Megan thức để sống lại với quá khứ, những năm tháng trong trại mồ côi, sự huyền bí của tu viện, rồi sự xô đẩy đột ngột vào một thế giới mà cô tưởng sẽ từ bỏ mãi mãi. Jamie Myro đang xả thân chiến đấu cho điều mà anh tin, còn mình tin vào cái gì? Megan tự hỏi, từ nay mình sẽ sống một cuộc đời thế nào? Cô đã làm phép lựa chọn một lần, gần đây cô phải buộc phải lựa chọn nữa. Cô sẽ phải có câu trả lời vào sớm mai. Graciela cũng đang nghĩ về tu viện, những năm đó hạnh phúc bình yên biết bao. Mình đã cảm thấy rất gần bên Chúa, mình sẽ mất nó chăng? Jimmy thì nghĩ về Megan, cô ấy không thể quay về tu viện. Ta muốn có cô ấy bên cạnh, câu trả lời sẽ ra sao? Ricardo cũng quá xáo động, không tài nào nhắm mắt, anh bận rộn vạch ra kế hoạch cho đám cưới, nhà thờ ở Bayonne. Flux thì lại tự hỏi làm sao giấu xác Emperor để là cô Corte lo chuyện đó. Sáng sớm hôm sau, mọi người gặp nhau ở hành lang. Jamie tiến tới bên Megan. Xin chào em. Chào ông. Em đang nghĩ về cuộc nói chuyện của chúng ta, ta chưa? Suốt đêm qua, cô chẳng nghĩ về một điều gì ngoài nó. Rồi, Jamie. Anh nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của cô, cố gắng đọc câu trả lời trong đó. Em sẽ đợi tôi nhé. Jamie. Đúng lúc đó, La Cocotte vội vàng chạy tới. Theo ông là một người đàn ông trạc 50, trông lạnh lùng. Tôi nghĩ không còn thời gian ăn sáng đâu, Cocotte nói. Các bạn phải đi ngay, đây là Jose Sinan, người dẫn đường. Ông ấy sẽ đưa các bạn qua núi sang Pháp. Ông ấy là người thạo nhất ở San Sebastian này đấy. Rất mừng được gặp ông Jose. Josie. Jim nói, thế ông định thế nào? Trước hết chúng ta đi bộ, Josie Serpian nói. Với cả nhóm, sang đến bên kia biên giới, tôi đã thu xếp xe đợi sẵn chúng ta. Ta phải đi ngay, xin theo tôi. Cả nhóm đi nhanh ra đường phố vàng rực lên dưới ánh nắng sớm. La Cocotte bước ra khỏi khách sạn để tiễn họ. Thượng lộ bình an, ông nói. Cảm ơn bạn và tất cả. Jimmy đáp, chúng tôi sẽ trở lại, bạn thân mến. Sẽ sớm hơn bạn tưởng đấy. Đi đường này, Jose C. Bryan ra lệnh. Cả nhóm bắt đầu đi về hướng quảng trường. Đúng giây phút đó, bọn lính và người của Gio đột ngột hiện ra ở hai đầu, bịt kín phố lại. Ít nhất phải có tới 12 tên súng ống 55. Hết đại tá Ramon Acoca, rồi Fo Sostello trấn giữ ở hai đầu. Jimmy liếc nhanh về phía bãi biển để tìm đường thoát. 20 tên lính đang từ hướng đó tiến lên, họ phải chiến đấu. Theo bản năng, Jimmy thò tay lấy súng. Đừng nghĩ đến chuyện đó, Myro, hoặc chúng tôi sẽ hạ tất cả các anh ngay tại chỗ các anh đang đứng. Akoka kêu to. Đầu óc Jimmy sôi lên giận dữ, cố gắng tìm câu trả lời. Làm sao Akoka có thể biết mà tìm tới đây? Jimmy quay lại thì thấy Emperor đang đứng ở lối đi vào khách sạn. Một nỗi buồn sâu thẳm hiện lên mặt cô. Con khốn nạn, tôi nghĩ là cậu. Tôi chỉ cho nó uống thuốc ngủ. Khi nào chúng ta qua được biên giới thì họ sẽ gọi nó dậy. Đồ rắn độc. Đại tá Akoka tiến về phía Jamie. Kết thúc rồi. Y quay sang một người lính. Tước vũ khí của chúng nó. Felix và Ricardo cùng nhìn Jamie đợi chỉ thị. Sẵn sàng theo lệnh của anh. Jamie lắc đầu. Anh miễn cưỡng nộp súng của mình cho tên lính. Felix và Ricardo cũng làm theo. Các anh định làm gì chúng tôi? Jamie hỏi. Vài người qua đường dừng lại theo dõi sự việc. Giọng Akoka khô khan. Tôi sẽ đưa anh và nhóm giết người của anh về Merrick. Chúng tôi sẽ đưa các anh ra tòa án quân sự công minh và sau đó treo cổ các anh lên. Còn nếu có quyền, tôi sẽ treo cổ anh lên ngay tại đây, ngay bây giờ. Hãy để cho các bà sơ đi, Jimmy nói. Họ không có liên quan gì đến việc này. Họ là lũ tòng phạm, họ cũng mắc tội như các anh. Đại tá Akoka quay lại làm một dấu hiệu, những người lính ra hiệu cho những người đến xem đang đông dần, dẹp sang một bên để cho ba chiếc xe quân sự đi vào. Anh và đồng bọn sẽ đi xe giữa, viên đại tá thông báo với Jimmy. Người của tôi sẽ đi ở đằng trước và đằng sau. Nếu bất cứ ai có hành động nào sai trái, họ sẽ giết tất cả các anh ngay. Lập tức, hiểu chưa? Jimmy gật đầu. Đại tá Akoka nhổ bọt vào mặt Jimmy. Tốt, chui vào xe. Tiếng ồn ào giận dữ vang lên từ phía đám người lúc này đã đông đảo. Emperor đứng ở lối đi, bất động nhìn Jimmy, Megan, Graciela, Ricardo và Felix trèo vào xe. Bọn lính với những khẩu súng tự động vây quanh, đại tá Sostello bước đến chiếc xe đầu. Chúng ta sẽ đi thẳng về Merrick, không dừng lại bất cứ chỗ nào. Rõ, thưa đại tá. Vào lúc này, nhiều người đã tập trung ở cả hai đầu phố để xem có chuyện gì. Đại tá Akoka chuẩn bị bước lên xe đầu, hắn gọi to những người đứng trước mũi xe, lui vào. Từ khắp các phố bên, nhiều người nữa bắt đầu xuất hiện. Tránh ra! Akoka ra lệnh, tất cả tránh ra khỏi đường. Và họ kéo đến ngày một đông, những người mặc áo choàng rộng thùng thình của dân xứ Basque. Mọi người đang như đang đáp lại một hiệu lệnh bí mật nào đó. Jamie Myro đang lâm nguy. Họ kéo đến đây từ các cửa hiệu, từ mọi ngôi nhà. Những bà nội trợ bỏ giờ việc đang làm để chạy đến. Các chủ hiệu sắp mở cửa bán hàng, nghe tin đó liền vội vàng tới khách sạn. Họ tiếp tục kéo đến các nghệ sĩ, thợ hàn, bác sĩ, thợ cơ khí, các thương gia, sinh viên, nhiều người mang theo súng ngắn, súng dài, rìu búa và cả lưỡi hái. Họ là những người dân Basque và đây là đất nước của họ. Đám đông lúc đầu chỉ có một ít người, rồi đến 100 và trong vài phút nó đã phình ra tới hàng ngàn, đứng chặt các vỉa hè các phố, bao vây hoàn toàn ba chiếc xe quân sự. Họ im lặng một cách đáng sợ. Đại tá tuyệt vọng quan sát đám đông khổng lồ, y gào lên, tất cả mọi người hãy tránh ra, nếu không chúng tôi sẽ xả súng. Jimmy nói vọng ra từ trong xe, tôi không bảo họ tới, những người này căm thù các ông vì những gì các ông đã làm đối với họ. Tôi chỉ nói một lời là họ sẽ xác ông và bọn lính của ông ra từng mảnh. Ông đã quên mất một điều, ông đại tá, San Sebastian là thành phố của người Basque. Nó là thành phố của tôi. Anh quay sang nhóm của mình, ra khỏi xe nào. Jimmy đỡ Megan xuống xe, những người khác xuống xe. Aikoka đứng nhìn tuyệt vọng, mặt tái đi vì giận dữ. Cả đám đông chờ đợi, im lặng là thù nghịch. Jimmy bước tới bên viên đại tá. Lên xe và trở về Merritt đi. Aikoka nhìn đám người giận dữ vẫn tiếp tục kéo đến chung quanh. Tôi với đám người này, anh không thoát được đâu, Myro. Jimmy nói với đồng đội, hãy ra khỏi đây. Anh nhổ vào mặt Aikoka. Viên đại tá nhìn Jimmy như muốn giết chết anh bằng ánh mắt đó. Không thể kết thúc thế này, hắn tuyệt vọng. Mình đã đến rất gần nước chiếu tướng. Nhưng hắn hiểu lần này đối với hắn còn tồi tệ hơn cả một thất bại. Nó là án tử hình. Opus Mundo đang đợi hắn ở Merritt. Y nhìn biển người chung quanh, hắn không có sự lựa chọn. Aikoka quay sang người lái xe, giọng tắc nghẹn vì uất ức. Ra khỏi đây! Cả đám đông giãn ra, theo dõi bọn lính leo lên xe. Một lát sau, ba chiếc xe nối đuôi nhau ra khỏi phố và đám đông bắt đầu reo hò ầm ĩ. Tiếng reo hò lúc đầu là chúc mừng Jemiro, rồi nó cứ to mãi, lớn mãi lên. Rồi họ reo hò cho nền tự do của mình, cho cuộc chiến đấu của dân tộc mình, chống lại nền chuyên chế, cho sự thắng lợi sắp đến với mình. Có hai đứa bé đang thay nhau gào đến khàn giọng, hãy tham gia vào ETA! Hai ông bà già đứng khoác tay nhau, bà lão nói, bây giờ có thể chúng sẽ trả lại đồng ruộng cho ta. Một ông già đứng trong đám đông lặng lẽ nhìn ba chiếc xe quân sự bỏ đi. Lát sau ông nói, một ngày nào chúng sẽ trở lại. Jimmy nắm tay Megan nói, nguy hiểm qua rồi, chúng ta đã được tự do, ta sẽ vượt biên giới mất một giờ và anh sẽ đưa em tới người cô của anh. Megan nhìn vào mắt anh, Jimmy. Một người đàn ông đang len lỏi qua đám đông về hướng họ, rồi vội vã tới bên Megan. Xin lỗi, ông ta hồn hề, cô có phải là Sir Megan không? Cô quay sang người đàn ông, vâng, đúng tôi. Ông ta thở phào nhẹ nhõm, tôi mất bao thời gian mới tìm được cô. Tên tôi là Alan Tucker. Tôi không biết tôi có được phép nói chuyện với cô một lát không? Được. Một mình cô thôi. Xin lỗi tôi phải đi. Xin cô cho phép, chuyện này rất quan trọng. Tôi đã đi suốt từ New York sang đây tìm cô. Tìm tôi? Cô nhìn ông ta bối rối. Tôi không hiểu vì sao. Tôi sẽ giải thích cho cô rõ. Nếu cô dành một lát. Người làm mặt nắm tay cô và bước xuôi xuống phố, vừa đi vừa nhanh. Megan liếc nhanh nhìn lại bảo, Jimmy Myro đứng đợi cô. Câu chuyện của Alan Tucker đã đào lộn cả thế giới của cô. Một người phụ nữ mà tôi thay mặt muốn gặp cô, Tôi không hiểu, người phụ nữ nào? Bà ấy muốn gì ở tôi?
Giá mà ta biết được câu trả lời, Ellen Tucker nghĩ, tôi không được phép tùy tiện nói chuyện đó, bà ấy đang chờ cô ở New York.
Chẳng có nghĩa gì cả, phải có sự lầm nhầm lẫn nào đây?
Ông có chắc ông đã tìm tới đúng người?
Sir Megan?
Chắc chắn, nhưng tên cô không phải là Megan, tên cô là Patricia. Và trong một tia chớp đột ngột lờ mờ, cô hiểu ra sau bao nhiêu năm hình ảnh mường tượng của cô sắp thành sự thật. Cuối cùng cô sắp được biết mình là ai. Cái nghĩ đó đang run rẩy, đang hốt hoảng trong cô.
Bao giờ tôi phải đi?
Cổ họng cô bỗng khô đắng, khó khăn lắm mới thốt lên lời.
Tôi muốn ông tìm ra nơi ở của cô ấy và đưa cô ấy về càng nhanh càng tốt. Ngay bây giờ tôi sẽ thu xếp hộ chiếu cho cô.
Quay sang nhìn Jamie, lúc đó đang đứng chờ cô ở cổng trước của khách sạn. Xin ông chờ một lát.
Megan bàng hoàng quay lại chỗ Jamie, cảm thấy như mình đang sống trong mơ.
Em làm sao thế?
Jamie hỏi. Người kia làm phiền em à?
Không, ông ấy không. Jamie nắm lấy tay Megan.
Bây giờ anh muốn em cùng đi với anh. Chúng ta thuộc về nhau, Megan.
Tên cô không phải là Megan, tên cô là Patricia. Cô ngước nhìn khuôn mặt tuấn tú mạnh mẽ của Jamie và nghĩ, em muốn chúng ta thuộc về nhau, nhưng chúng ta phải chờ đợi.
Trước tiên, em phải tìm xem em là ai đã.
Jamie, em muốn được ở bên anh, nhưng có một việc em phải làm trước đã.
Anh ngắm nhìn cô, nét mặt buồn bã. Em phải đi sao?
Trong một thời gian ngắn thôi, nhưng em sẽ quay lại.
Anh nhìn cô một lúc lâu, rồi lặng lẽ gật đầu.
Được, em có thể tìm anh qua La Crocorte.
Em sẽ trở về bên anh, em hứa.
Và cô thực sự nghĩ như thế.
Nhưng đó là trước khi cô gặp Ellen Scott.
Chương 17. Duet Charles conjuras for si et bien si vous biscu qui kia dubuis unis plenius benedis de Ricardo.
Ricardo rời mắt khỏi linh mục và liếc nhìn sang Cassiala đang đứng cạnh anh.
Mình nói đúng, nàng là cô dâu đẹp nhất trần gian.
Cassiala lắng nghe như nuốt từng lời của linh mục vang trong những vòm cuốn của nhà thờ.
Không khí bình yên bao trùm lên tất cả hàng ngàn người đã tới đây, hết thế hệ này sang thế hệ khác, để tìm thấy lòng bao dung và niềm hoan lạc.
Nó khiến cô nhớ đến tu viện biết bao, mình cảm thấy như được trở về nhà, như thuộc về đó.
Gassiala nghĩ, Estudinos omnipotent e mysterios sicus epu nostrum ministro. Ossio tua benedictio votivis imple tupe dumium.
Người đã phù hộ cho mình nhiều hơn cả những gì mình đáng được. Hãy xứng đáng với người.
Inter provasi domini. Tua dies musi. In mempuis tuis tempo mia.
Cuộc sống của mình trong tay người, mình đã nguyện một lời thề hiến dâng cuộc sống còn lại của mình cho người.
Supis camisit Dominic, Prosakla Komni Lagomonisliabum.
Lời của linh mục như dội vào Kassiala. Cô cảm thấy dường như thời gian đang dừng lại.
Lạy Chúa, xin người khiến lễ cưới này được nên thánh, báo hiện cho sự toàn vẹn hiệp của một đấng Kitô và hội thánh. Xin dù lòng thương đến lễ cưới này và xin che chở cho người và sự phục sức của người.
Cassiala đột nhiên thấy tức thở, những bức tường như đang đóng lại đè lên cô.
Đó là khoảng khắc mà Cassiala cô cảm thấy khối đè nặng trên cô đã được nâng lên.
Lòng tràn ngập niềm vui, hân hoan khôn tả.
Linh mục đang nói, cầu cho gái này được bằng an trên nước của người, chúng tôi cầu xin người phù hộ cho đám cưới này và...
Tôi đã cưới rồi!
Cassiala kêu to, một không khí im lặng, bàng hoàng bao trùm nhà thờ. Ricuda và vị linh mục nhìn cô ngạc nhiên.
Mặt Ricardo tái nhợt.
Cassiala, em nói cái gì?
Cô nắm lấy tay anh và nhẹ nhàng nói, tha thứ cho em Ricardo, anh không hiểu gì cả.
Hay em không còn yêu anh nữa?
Cô lắc đầu.
Em yêu anh hơn cả em, nhưng đời em không còn thuộc về em nữa. Em đã hiến dâng cho Chúa lâu rồi.
Không, anh không thể để em hủy hoại bạn.
Ricardo anh yêu, đó không phải là sự hủy hoại, đó là phúc lành. Em đã tìm thấy trong tu viện sự bình yên đầu tiên trong đời. Anh là một phần của thế giới em đã đoạn tuyệt. Phần tuyệt vời nhất, em đã từ bỏ nó, em phải trở về thế giới của mình.
Linh mục đứng yên lắng nghe.
Hãy tha thứ cho em vì nỗi đau em gây cho anh, nhưng em không thể đi ngược lại lời thề. Em đang phản bội lại tất cả những gì mình tin.
Bây giờ em đã hiểu, em không thể mang cho anh hạnh phúc, bởi chính em không thể có hạnh phúc. Xin hãy hiểu em.
Ricardo nhìn cô chằm chằm, run rẩy, không thốt nổi một lời. Có cái gì đó trong người anh đã chết.
Cassiala nhìn khuôn mặt tê tái của anh và thấy thương anh vô cùng.
Cô hôn lên trán anh.
Em yêu anh.
Cô nói khẽ, mắt đẫm lệ.
Em sẽ cầu nguyện cho anh, em sẽ cầu nguyện cho hai ta.
Cuối một buổi chiều thứ sáu, chiếc xe cứu thương quân sự đánh vào cửa cấp cứu của bệnh viện thành phố Diro. Một nhân viên y tế cùng hai cảnh binh mặc sắc phục đi qua những cánh cửa tự động và tiến tới người trực ban phía sau bàn.
Chúng tôi được lệnh tới đây đem Rubio Asano đi,
một cảnh binh nói. Anh ta chìa ra tờ lệnh.
Người trực ban nhìn giấy tờ và nhăn trán. Tôi nghĩ tôi không có thẩm quyền để thả hắn. Việc nặng này phải do ông viện trưởng giải quyết.
Được, gọi ông ta tới.
Người trực ban ngần ngừ. Nhưng có một việc, ông ta đang đi nghỉ cuối tuần.
Đó không phải là việc của chúng tôi. Đây là lệnh chuyển do đại tá Akoka ký. Anh có muốn chúng tôi gọi điện cho ông ấy và nói rằng anh không tôn trọng nó không?
Không, không, không.
Anh ta vội vàng đáp.
Không cần thiết như thế. Tôi sẽ bảo họ mang tên tù lên ngay.
Trước cổng nhà tù thị trấn cách đó nửa dặm, hai thanh tra xuất hiện từ một chiếc xe cảnh sát và bước vào tòa nhà. Họ tiến tới người trung sĩ trực ban. một trong hai viên thanh tra chìa tấm thẻ. Chúng tôi đến để đưa Lucia Clamin đi.
Viên trung sĩ nhìn hai viên thanh tra trước mặt và hỏi, sao chưa ai nói với tôi việc này?
Một người thở dài, mẹ cái thói quan liêu chết tiệt, ông nào cũng chỉ biết ông ấy.
Cho tôi xem lệnh điều chuyển.
Hai thanh tra đưa tờ lệnh cho viên trung sĩ. Đại tá Akoka ký lệnh hả?
Đúng đấy.
Các anh đưa nó đi đâu vậy?
Merit,
đại tá muốn đích thân hỏi cung con đó.
Đúng không?
Được, tốt nhất là tôi nên hỏi lại ông ấy.
Không cần đâu,
viên thanh tra phản đối. Thưa ông, chúng tôi được lệnh kiểm soát nghiêm ngặt mụ này. Chính phủ Ý rất muốn đem mụ ta về. Nếu đại tá Akoka cần mụ ta thì ông ấy phải chỉ thị trực tiếp cho tôi.
Anh chỉ là mất thời giờ và...
Tôi có khối thời gian anh bạn ạ, nhưng tôi chỉ có một cái gáo. Mất nó, tôi không còn cái gáo nào khác.
Anh ta nhấc máy và nói, cho tôi nói chuyện với đại tá Akoka Merit.
Ôi Chúa Giêsu, một thanh tra kêu lên, vợ tôi nó sẽ giết tôi nếu tôi lại về muộn cơm. Mà giờ này ông đại tá làm gì có?
Tiếng chuông reo vang, viên trung sĩ nhìn hai vị thanh tra với mắt đầy hàm ý.
Alo, đây là trung sĩ trực ban đồn cảnh sát ở Duro. Tôi có một việc quan trọng cần thưa với đại tá Akoka.
Một thanh tra nhìn vào đồng hồ sốt ruột cứt. Tôi còn bao nhiêu việc phải làm hơn là đứng lại đây.
Lại còn, alo, đại tá Akoka.
Phải, gì thế?
Một giọng nói khọt kẹt vọng ra từ ống nghe.
Thưa đại tá, có hai viên thanh tra tới đây muốn chuyển một người tù đến ngài.
Lucia Camin phải không?
Vâng thưa ngài.
Họ có đưa anh lệnh do tôi ký không?
Có thưa ngài họ.
Vậy thì anh còn gọi tôi làm cái mẹ gì? Thả nó ra.
Tôi chỉ nghĩ.
Không nghĩ ngợi gì hết. Y lệnh.
Đường dây chết lặng. Viên trung sĩ ngại ngào. Ông ấy lại nổi đóa lên phải không?
Viên thanh tra cười.
Viên trung sĩ đứng dậy cố gắng giấu vẻ ngượng ngập của mình. Tôi sẽ bảo đưa nó lên đây.
Ở một ngõ hẻm phía sau đồn cảnh sát, một cậu bé ngửa cổ xem một người đàn ông cột dây điện thoại đang gỡ chiếc máy điện thoại ra khỏi dây và leo xuống.
Chú làm gì thế?
Chú bé hỏi. Người đàn ông xoa tay lên đầu chú bé. Chú giúp một người bạn. Cậu bé ạ.
3 giờ sau đó, Lucia Camin và Rubio Asano gặp lại nhau trong một ngôi nhà nông dân lẻ loi ở phía Bắc.
Akoka đang dựng dậy bởi một hồi chuông điện thoại vào lúc 3 giờ sáng.
Một giọng nói quen thuộc vang lên, ủy ban muốn được gặp ông.
Rõ thương ngài, khi nào vậy?
Ngay bây giờ, ông đại tá, một chiếc xe kín sẽ đến đón ông. Sau 1 giờ nữa, xin sẵn sàng.
Rõ thưa ngài.
Akoka đặt máy xuống và ngồi bên mép giường rồi châm một điếu thuốc. Lặng lẽ để khói thuốc tràn sâu vào lồng ngực. Một chiếc xe kín sẽ đến đón ông sau 1 giờ nữa. Xin hãy sẵn sàng. Y đã rất sẵn sàng. Akoka vào phòng tắm và nhìn bóng mình trong gương. Y đang nhìn vào cặp mắt của một kẻ chiến bại.
Ta đã đến rất gần, rất gần.
Akoka chua chát nghĩ. Viên đại tá bắt đầu cạo râu rất cẩn thận và khi y tắm xong rất lâu dưới vòi sen rồi lựa chọn quần áo để mặc.
Đúng 1 giờ sau, Akoka bước ra khỏi cửa trước và quay lại nhìn lần cuối ngôi nhà mà mình Y quay lại nhìn lần cuối ngôi nhà của mình mà y biết sẽ không bao giờ được thấy lại nữa. Tất nhiên là chẳng có sự gặp gỡ nào hết, họ chẳng có gì để nói với y nữa. Một chiếc xe kín mui dài màu đen đang chờ y ở trước ngõ nhà. Cửa xe mở ra, y bước tới gần. Trong xe phía trước có hai người và hai người nữa ngồi hàng ghế sau. Akoka hít sâu một hơi rồi chui vào. Một lát sau, chiếc xe biến vào trong đêm tối. Cứ như mơ vậy, Lucia nghĩ, ta đang nhìn qua cửa sổ tới dãy áp của Thụy Sĩ, đúng là ta đã tới nơi. Jimmy đã thu xếp cho cô một người dẫn đường để bảo đảm đưa cô đi an toàn. Tối thì đến nơi, sớm mai mình sẽ tới nhà băng lưu. Ý nghĩ đó khiến cô lo lắng. Nếu có gì trục trặc thì làm sao? Cô sẽ làm gì nếu tiền không có ở đó? Làm thế nào nếu? Cho tới khi vầng sáng đầu tiên bừng lên sau dãy núi, Lucia vẫn còn thao thức. Vài phút trước 9 giờ, Lucia rời khách sạn Poraklak, đến trước cửa nhà băng đợi mở cửa. Một người đàn ông đứng tuổi, trông hiền lành, ra mở cửa. Xin mời vào, hy vọng rằng cô chưa phải đợi lâu. Mới chỉ vài tháng thôi. Lucia nghĩ bụng, không, không sao. Ông dẫn cô vào trong. Chúng tôi giúp được gì cho cô? Làm cho tôi giàu có. Người cha cho tôi một khoản tài khoản ở đây. Ông ấy bảo tôi tới đây và nhận nó. Tài khoản đó có mã số chứ? Có. Tôi có thể biết được mã số đó không? B2AI49207. Ông ta gật đầu. Xin cô đợi cho một lát. Lucia nhìn người nhân viên nhà băng biến mất vào sau bức tường. Nhà băng bắt đầu đông đúc với các khách hàng. Nó phải có ở đây. Lucia nghĩ không thể có chuyện. Người đàn ông tiến về phía cô. Lucia không thể tiên đoán được điều gì trên mắt nét mặt của ông. Tài khoản này cô nói nó mang tên của cha cô. Đúng vậy, Angelo Camin. Cô lạnh người. Ông nhìn cô một lúc. Tài khoản này mang hai tên. Điều đó có nghĩa rằng cô không thể động được vào đó. Lucia thấy tắc nghẹn ở cổ. Mang hai tên, tên ai nữa? Lucia Camin. Vào giây phút đó, cô đã làm chủ thế giới. Tài khoản này lên tới 13 triệu đô la. Cô muốn được giải quyết thế nào? Nhân viên nhà băng hỏi. Ông có thể chuyển nó sang một nhà băng liên doanh của ông ở Brazil được không? Rio chẳng hạn. Tất nhiên là được, chúng tôi sẽ gửi giấy tờ của cô qua người đưa tin chiều nay. Chỉ đơn giản có vậy. Nơi dừng chân tiếp theo của Lucia là một hãng du lịch. Ở cửa sổ treo một tấm áp phích lớn quảng cáo đất nước Brazil. Điều lành, Lucia hân hoan nghĩ, cô bước vào trong. Xin phép được giúp cô. Vâng, tôi muốn mua hai vé tới Brazil. Ở đó không có những luật trao trả tội phạm. Lucia nóng lòng muốn kể cho Rubio biết mọi chuyện diễn ra tốt đẹp làm sao. Anh đang chờ điện của cô ở Biatizi. họ sẽ cùng nhau đi Brazil. Chúng ta có thể sống yên ổn ở đó hết đời, cô đã nói với anh như thế. Cuối cùng, giờ đây mọi việc đã được sắp đặt. Sau tất cả những kỳ thú và gian nguy, cha và hai anh cô bị bắt vào cuộc trả thù đẫm máu của cô với Binato Patas và chánh án Pusetta. Cảnh sát lùng bắt cô cùng cuộc chạy trốn chạy của cô tới tu viện. Bọn lính của Icoca và tên tu sĩ già Jamie Myro và Teresa cùng cây thánh giá bằng vàng và Rubio Azano. Hơn tất cả là Rubio thân yêu đã bao lần anh liều mình vì cô. Anh cứu cô thoát khỏi bọn lính trong khu rừng, thoát khỏi dòng nước giận dữ ở thác lũ, thoát khỏi bọn người ở quán ăn tại Duro. Chỉ nghĩ đến Rubio đã đủ sưởi ấm lòng cô. Lucia quay về khách sạn và nhấc máy điện thoại, nóng lòng chờ tiếng nói đầu dây. Sẽ phải có một công việc gì đấy cho anh chàng ở Rio. Việc gì nhỉ? Anh ấy có thể làm gì? Chắc chắn anh ấy sẽ mua một nông trại ở đó. Vậy mình có thể làm được gì? Xin cho biết số máy. Giọng người tổng đài vang lên. Lucia ngồi đó nhìn qua cửa sổ tới dãy núi Upper tuyết phủ. Chúng ta có hai cuộc sống khác nhau, Rubio và ta, hai kẻ sống trong hai thế giới xa lạ với nhau. Ta là con gái của Angelo Camin. Xin hãy cho số máy. Anh ấy là nông dân, đó là cái mà anh ấy yêu. Làm sao kéo anh ấy ra khỏi tình yêu đó được? Mình không thể làm như vậy với anh ấy. Tôi có thể giúp được gì không? Giọng nói trong máy có vẻ thiếu kiên nhẫn. Không, không, cảm ơn. Lucia đáp chậm rãi, rồi cô đặt máy xuống. Sáng hôm sau, Lucia đáp chuyến bay của Thụy Sĩ đi Rio. Cô đi một mình. Cuộc gặp được bố trí tại một phòng khách sang trọng trong nhà Ellen Scott. Bà đi tới đi lui, nóng lòng chờ đợi Alan Tucker đưa cô gái đến. Không, không phải một cô gái, một phụ nữ, một nữ tu. Cô ta nom sẽ ra sao? Cuộc sống đã làm gì cô ấy? Mình đã làm gì con bé? Một người hầu đi vào phòng. Thưa bà, khách của bà đã tới. Bà hít sâu một hơi, cho họ vào. Một lát sau, Megan và Ellen Tucker bước vào. Con bé đẹp quá! Ellen nghĩ bụng. Tucker mỉm cười. Thưa bà Scott, đây là Megan. Ellen nhìn ông ta và nói khẽ, tôi không cần đến ông nữa. Câu nói đó được coi là một sự dứt khoát giữa họ. Nụ cười trên môi ông vụt tắt. Tạm biệt ông Tucker. Tucker đứng như trời trồng, sững sờ một lúc rồi gật đầu bước ra. Ông không thể giấu nổi cái cảm giác mình đã để tuột mất một cái gì đó, một cái gì rất to lớn. Chậm quá rồi, ông nghĩ, một sự chậm trễ đau đớn. Ellen Scott nhìn Megan. Xin mời ngồi. Megan ngồi xuống ghế, hai người phụ nữ nhìn nhau dò xét. Con bé giống mẹ nó quá, Ellen nghĩ, nó đã thành một phụ nữ xinh đẹp. Bà nhớ lại cái đêm khủng khiếp xảy ra vụ tai nạn, nhớ cơn bão tố và chiếc máy bay cháy. Anh nói con bé chết rồi cơ mà. Chúng ta phải làm một cái gì đó. Viên phi công nói rằng ta đang ở gần Avila. Ở đây chắc phải có nhiều người đi du lịch. Chẳng ai vì cớ gì lại liên hệ một chuyện một đứa bé với vụ nổ máy bay. Chúng ta sẽ gửi nó vào một nhà nông dân tử tế ở ngoại ô thị trấn. Ai đó sẽ nhận nuôi nó và nó sẽ lớn lên hưởng một cuộc đời đáng yêu ở đây. Anh phải chọn Milo, hoặc có em, hoặc sống hết đời để hầu hạ cho đứa con trai của anh. Và giờ đây, quá khứ đó lại hiện về sát mặt với bà. Bắt đầu từ đâu? Tôi là Ellen Scott, chủ tịch hãng Scott Industry. Cô biết đó chứ? Thưa không. Cố nhiên là cô ấy không thể biết được. Ellen tự trách, bà đã chuẩn bị câu chuyện về một người bạn cũ của gia đình đã không may qua đời và một lời hứa trông nom đứa con của người quá khổ. Nhưng ngay phút đầu gặp Megan, Ellen đã hiểu ngay rằng câu chuyện đó không ổn. Bà không có sự lựa chọn nào khác, bà phải trông cậy vào Patricia Megan. Không thể hủy hoại tất cả dòng họ này, bà nghĩ đến những gì mình đã làm với người phụ nữ ngồi trước mặt. Và bỗng trào nước mắt, nhưng nước mắt lúc này là quá muộn. Giờ là lúc để đền bù, giờ là lúc phải nói lên sự thật. Ellen Scott ngả người về phía Megan, nắm lấy tay cô, nhỏ nhẹ gần như thì thầm. Ta có một câu chuyện để nói với con. Đó là câu chuyện từ 30 năm về trước. Suốt năm đầu cho tới khi đã quá yếu, Ellen Scott luôn luôn tìm cách che chở cho Megan. Bắt tay với công việc của Scott Industry, năng khiếu và trí thông minh của cô khiến cho bà Ellen hết sức thích thú, đã mang lại cho bà vẻ tươi tắn bên ngoài và hối thúc khao khát sống của bà. Cô sẽ phải làm việc cật lực, Ellen bảo Megan. Cô sẽ học như tôi đã học. Lúc đầu sẽ khó khăn, nhưng cuối cùng nó sẽ trở thành chính cuộc sống của cô. Và đúng như thế, Megan làm việc miệt mài tới mức không một ai trong số làm có ý định đua sức với cô. Cô tới trụ sở vào 4 giờ sáng và làm việc suốt cả ngày. Sao cô giỏi thế? Megan mỉm cười và nghĩ, ở tu viện mình mà ngủ đến 4 giờ sáng thì mẹ bề trên Bentina sẽ của mắng chết. Ellen Scott đã đi xa, nhưng Megan vẫn miệt mài học và tiếp tục giữ công ty làm ăn phát đạt. Công ty của bà Ellen Scott, Ellen đã nhận cô làm con nuôi để chúng ta không phải giải thích vì sao cô lại là người của gia đình Scott. Bà nói như thế. Nhưng trong giọng của bà cũng vang lên một nốt nhạc kiêu hãnh. Thật là nực cười, Megan nghĩ, suốt bao nhiêu năm sống trong trại mồ côi thì chẳng có ai muốn nhận nuôi mình. Bây giờ mình lại được chính gia đình mình nhận làm con nuôi. Chúa, mình quả là hài ước thật. Chương 18. Ngồi sau tay lái chiếc xe chạy trốn là một người mới, và sự có mặt của anh khiến Milo lo ngại. Tôi thấy không yên tâm với anh ta, Jamie bảo Felix Capo. Nếu anh ta đánh xe đi, bỏ chúng ta ở lại thì sao? Anh yên tâm đi, cậu ta là anh rể của đứa cháu gái tôi. cậu này tin được. Cậu ấy van nỉ được đi theo chúng mình một lần.
Tôi cảm thấy lo lo. Jimmy nói, đầu buổi chuyện hôm đó, họ tới Serville và chọn được mục tiêu tấn công sau khi xem xét kỹ lưng sáu nhà băng. Mục tiêu nằm ở một phố nhỏ, không có mấy xe cộ đi lại, gần như một nhà máy chuyên sản xuất kép bạc. Mọi thứ dường như hoàn hảo, trừ một số người đàn ông đang ngồi trong xe.
Có phải chỉ vì hắn mà cậu lo không? Felix hỏi.
Không phải thế.
Thế cái gì nữa?
Một câu hỏi khó trả lời. Linh tính ấy mà. Anh cố gắng nói tự nhiên và tự dối mình như thế.
Felix lại thấy quan trọng. Hay ta hoãn vụ này lại nếu cậu muốn?
Chỉ vì tớ nhát gan như thỏ đế sao? Không bạn ạ, à, mọi việc sẽ êm mượt như lụa.
Lúc đầu điều đó đúng. Trong nhà băng có 6-7 khách hàng và Felix cầm khẩu tiểu liên không trai đến gần, trong khi Jamie quét sạch sẽ các ngăn kéo đựng tiền mượt như lụa.
Khi hai người quay gót đi ra thì chiếc xe chạy trốn. Jamie quay lại nói với đám người trong ngân hàng, các bạn xin hãy nhớ cho tiền này chỉ dành cho một sự nghiệp chính nghĩa.
Chính ở bên ngoài mọi việc mới bắt đầu trục trặc. Cảnh sát có mặt khắp mọi nơi. Người lái xe đang quỳ trên vỉa hè, một khẩu súng cảnh sát chĩa vào đầu.
Vừa thấy Jamie và Felix xuất hiện, một viên thanh tra hô to, bỏ vũ khí.
Jamie ngần ngừ một giây, rồi anh giơ súng lên.
Chiếc máy bay chuyên chở 727 đang ở độ cao 20.000 thước trên bầu trời Grand Canyon.
Đó là một ngày dài mệt nhọc, nhưng vẫn chưa hết đâu, Megan nghĩ.
Cô đang trên đường tới California để ký một giấy tờ sẽ mang lại cho Scott Industries 1.000.000 hecta đất rừng ở phía bắc San Francisco. Cô đã vớ được món vợ.
Đó là lỗi ở họ, Megan nghĩ bụng. Đáng lẽ họ chả nên lừa mình.
Hẳn mình là kế toán đầu tiên của tu viện Sister Therian mà vợ họ vấp phải.
Cô cười vang.
Một người phục vụ tiến đến cô.
Thưa cô Scott, cô có cần gì không?
Cô nhìn ngăn đựng báo và tạp chí. Cô bận rộn với công việc tới mức không có thời gian để đọc cái gì.
Lấy giúp tôi tờ thời báo New York.
Bài báo đăng ở trang nhất như nhảy khỏi trang. Một bức hành của Jemiro, dưới đó là những dòng chữ.
Jemiro, kẻ cầm đầu của ETA, phong trào phân liệt cấp tiến người Basque tại Tây Ban Nha, đã bị cảnh sát bắn bị thương và bắt sống trong vụ cướp nhà băng chiều hôm qua tại Serville.
Felix Caprio, một kẻ khác trong số bọn khủng bố, bị bắn chết tại trận.
Nhà đương cục đã tiến hành truy tố Miro kể từ khi.
Megan đọc hết bài báo và ngồi lặng đi một lúc lâu, bồi hồi nhớ lại quá khứ.
Nó giống như một giấc mơ xa thẳm được chiếu qua một tấm màn mỏng, mờ ảo và không thực.
Cuộc chiến tranh này sẽ chóng kết thúc, chúng ta sẽ giành được những gì chúng ta cần bởi nhân dân đứng sau chúng ta.
Tôi muốn em chờ tôi.
Ngày trước, cô đã đọc trong một cuốn sách về nền văn hóa một nước nào đó nói rằng nếu bạn kêu mang cho một người một lần thì bạn sẽ phải chịu trách nhiệm cho mạng sống của người đó suốt đời.
Vậy mà cô đã cứu Jamie tới 2 lần, một lần ở trong lâu đài bỏ hoang, lần kia ở quảng trường. Bây giờ mình để họ giết anh ta thì mình sẽ bị nguyền rủa. Cô với tay nhấc máy nói bên cạnh ghế ngồi, nói với viên phi công: quay lại, chúng ta sẽ trở về New York. Một chiếc xe đã đậu sẵn để đón cô tại sân bay LaGuardia. Và khi cô đến trụ sở vào 2 giờ sáng thì Lawrence Gray cũng đang đợi cô ở đó. Cha của anh đã từng là luật sư của công ty trong nhiều năm và đã về hưu. Người con trai của ông rất sáng sủa và nhiều tham vọng. Chẳng cần màu đâu, mới cần hỏi: James Miro, anh có biết gì về anh ta không? Anh ta đáp ngay lập tức: là một kẻ khủng bố người Basque, thủ lĩnh của ETA. Anh vừa đọc được tin hắn ta đã bị bắt cách đây 1-2 ngày gì đó. Phải, chính phủ sẽ đưa anh ta ra xử. Em muốn có người ở đó. Ai là người luật sư bào chữa giỏi nhất nước? Theo anh là Curtis Harmon. Không được, con người đó quá lịch sự. Ta cần một kẻ ác ôn một chút. Cô nghĩ một lát, lấy Mike Rosen. Ôi Megan, hắn đã được đặt hàng đến hết 200 năm nữa. Gọi điện cho hắn, em cần hắn ở Merritt trong phiên tòa. Anh nhăn chán. Chúng ta không thể dính vào một vụ xử công khai ở Tây Ban Nha được. Chắc chắn là có thể, chúng ta là những người bạn của bị cáo. Anh ngắm nhìn cô một lúc rồi nói: em có bằng lòng cho anh hỏi một câu riêng tư? Được, hỏi đi. Anh sẽ thể hiện tuyệt vời. Larry. Sao em? Để sau hẵng. Giọng cô như có thép. 20 phút sau, Lawrence Gray quay trở lại phòng Megan. Mike Rosen đang ở máy. Anh nghĩ mình đã dựng hắn dậy. Hắn muốn nói chuyện với em. Megan cầm máy điện thoại. Ông Rosen, thật vinh hạnh. Chúng ta chưa một lần gặp mặt, nhưng tôi có cảm giác ông và tôi sẽ trở thành những người bạn thân thiết. Bao nhiêu người đang lấy Scott Industries làm cái bia để tập kiện cáo, cho nên tôi đang tìm một người để lo tất cả những vụ kiện cáo này. Tên của ông là cái tên sẽ còn được nhắc nhiều. Dĩ nhiên tôi đã chuẩn bị cho ông một khoản rất lớn để... Thưa cô Scott. Vâng. Tôi không ngại mấy việc lặt vặt đó, nhưng cô làm tôi khó nghĩ quá. Tôi không hiểu ông nói gì. Thế thì để tôi nói thẳng cho ông biết, đừng có ấm mờ nữa. Bây giờ là 2 giờ sáng, ai lại đi thuê người làm vào 2 giờ sáng thế này? Thưa ông Rosen. Gọi tôi là Mike. Chúng ta sắp sửa là những người bạn thân thiết đúng không nào? Nhưng bạn bè thì phải tin nhau. Larry bảo cô muốn tôi đi Tây Ban Nha để giải cứu cho một kẻ khủng bố người Basque nào đó đang ở trong tay cảnh sát. Anh ta không phải là một kẻ khủng bố. Megan bắt đầu phản ứng, nhưng kịp dừng lại. Vâng, thưa ông. Thế có chuyện gì vậy? Hắn ta kiện Scott Industries vì súng bị hóc à? Anh ta. Thật đáng tiếc bạn ạ, tôi không thể nào giúp bạn được. Công việc bề bộn tới mức 6 tháng nay tôi đã bỏ tắm. Tôi có thể tiến cử với cô vài luật sư. Không, James Miro cần đến ông. Megan nghĩ, một nỗi tuyệt vọng đột ngột ập đến. Tây Ban Nha là một thế giới khác, một thời đại khác. Giọng cô vỡ ra buồn bã. Thôi được, đây là chuyện hoàn toàn riêng tư. Xin lỗi vì đã nói quá thẳng thắn với ông. Hay lắm, đó chính là cái những người chỉ huy phải làm. Hoàn toàn riêng tư thì lại là chuyện khác. Megan, Tôi đang khao khát muốn được nghe người đứng đầu Scott Industries có mối quan tâm gì trong việc cứu mạng một kẻ khủng bố Tây Ban Nha. Có thể đi ăn trưa vào ngày mai không? Chắc chắn rồi. Cô sẽ không để bất cứ điều gì cản đường mình. 1 giờ tại nhà hàng Le Cycle. Megan thấy phấn chấn hẳn. Nhất trí. Cô đặt hàng trước nhé, nhưng tôi phải báo trước với cô một điều.
Gì vậy?
Tôi có một bà vợ ồn ào lắm đấy. Hai người gặp nhau tại nhà hàng Le Cycle, và khi đã yên vị, Mai Rosen nói: Bên ngoài trông cô ưa nhìn hơn trong ảnh. Tôi xin được nói rằng ai cũng sẽ nói với cô như thế. Ông ta rất lùn và ăn mặc cầu thả, nhưng không một chút cầu thả nào trong đầu óc. Đôi mắt ánh lên một vẻ thông minh sắc sảo. Cô đã khơi dậy sự tò mò trong tôi. Mike Rosen nói, cô quan tâm gì ở James Myro? Có bao điều để kể, nói sao hết được. Megan chỉ nói, anh ta là một người bạn, tôi không muốn anh ta chết. Rose nhổm trên ghế, tôi đã lướt qua một chồng báo sáng nay về anh ta. Nếu chính phủ của Don Juan Carlos hành quyết hắn, dù chỉ một lần, thì hắn ta cũng đã nổi tiếng lắm rồi. Chỉ đọc những lời buộc tội anh bạn cô thôi, họ cũng đủ khàn giọng. Rosen quan sát nét mặt của Megan. Xin lỗi, nhưng tôi phải trung thực. Myro quả là một người bận rộn. Anh ta cướp nhà băng, phá hủy xe, giết người.
Anh ta không phải là kẻ giết người.
Anh ta là một người yêu nước. Anh ta luôn chiến đấu cho các quyền sống của dân tộc mình.
Phải, anh ta cũng là người hùng của cô. Vậy cô muốn tôi phải làm gì?
Cứu anh ta. Megan, chúng ta là những người bạn tốt của nhau, tới mức tôi sẽ phải nói với cô một sự thật. Đến Chúa Giê-xu cũng không thể cứu được anh ta đâu. Cô đang đi tìm một phép màu mà.
Tôi tin vào phép màu, ông giúp tôi chứ?
Rosen nhìn cô một lát.
Giúp cái quái gì? Bạn bè gì đã thử món pate này chưa?
Tôi nghe bảo họ làm món này cho người ăn kiêng. Bức điện từ Merritt gửi bằng máy fax viết. Đã nói chuyện với một chục luật sư hàng đầu của Âu Châu. Họ từ chối bào chữa cho Myro, đã cố gắng vào được chỗ xử như một người bạn của bị cáo. Tòa án bác yêu cầu của tôi, có thể tìm được cho bạn một phép màu. Nhưng Giê-xu vẫn chưa tỉnh giấc, đang trên đường về. Cô nợ tôi một bữa trưa, Mike. Phiên tòa được ấn định bắt đầu ngày 17 tháng 9. Hủy bỏ các cuộc hẹn, Megan bảo trợ lý, tôi có vài việc phải lo ở Merritt.
Cô sẽ đi trong bao lâu thưa cô?
Tôi chưa biết. Megan vạch chiến lược cho cô khi máy bay bay qua Đại Tây Dương. Phải có một cách, cô nghĩ. Ta có tiền, ta có quyền lực, chìa khóa là tay thủ tướng. Ta phải gặp hắn trước khi phiên tòa bắt đầu, để sau thì buồn mất. Cuộc gặp gỡ giữa Megan và thủ tướng Leopoldo Martinez diễn ra 24 giờ đồng hồ sau khi cô đặt chân tới Merritt. Ông mời cô tới dự cơm trưa tại cung Monaloa. Cảm ơn ngài đã cho phép tôi được gặp sớm như thế, Megan nói. tôi biết ngài còn bận trăm ngàn công việc.
Ông giơ tay lên phản đối. Cô Scott yêu quý của tôi, khi người đứng đầu một hãng quan trọng như Scott Industries bay đến đất nước tôi để gặp tôi thế này, tôi chỉ có thể coi là vinh dự. Xin hãy cho tôi biết có thể làm gì giúp cô nào.
Sự thật là tôi tới đây để giúp ngài đấy.
Megan nói, tôi chợt nảy ra ý nghĩ rằng một số nhà máy chúng tôi có trên đất Tây Ban Nha, chúng tôi chưa tận dụng được tiềm năng mà đất nước ngài đã dành cho.
Vâng.
Lúc này ông ta đã chú ý lắng nghe, mắt sáng lên. Scott Industries đang nghĩ đến việc mở một nhà máy điện tử khổng lồ. Nhà máy này sẽ thu hút khoảng chừng 1.000 tới 1.500 lao động. Nếu thành công như chúng tôi tin chắc, thì chúng tôi sẽ mở nhiều nhà máy sản xuất vệ tinh nhân tạo.
Vậy cô chưa quyết định là sẽ đặt nhà máy tại nước nào chứ?
Đúng thế. Cá nhân tôi thì thích đặt tại Tây Ban Nha. Nhưng phải nói thẳng, thưa ngài, một số người trong ban quản trị của tôi không được hài lòng lắm trước tình hình quyền bình đẳng ở đất nước ngài.
Thực vậy sao?
Vâng, họ cảm thấy những người chống lại một số chính khách của nhà nước bị đối xử khắt khe quá.
Theo cô có trường hợp nào cụ thể?
Quả thực, tôi cũng cố nghĩ, James Myro chẳng hạn. Ông thủ tướng nhìn cô chằm chằm.
Tôi hiểu, và nếu khoan dung với James Myro, chúng tôi sẽ nhận được nhà máy điện tử này và
nhiều nữa.
Megan quả quyết nói với ông, các nhà máy của chúng tôi sẽ nâng cao mức sống ở bất cứ nơi nào chúng có mặt.
Ông thủ tướng nheo mắt, tôi sợ rằng còn một vấn đề nhỏ.
Vấn đề gì? Chúng ta có thể tiếp tục thương lượng.
Đây là một vấn đề không thể mang ra thương lượng được, cô Scott. Danh dự Tây Ban Nha không thể đem bàn. Cô không thể hối lộ, mua chuộc hay đe dọa chúng tôi.
Xin hãy tin tôi không.
Cô đến đây với những của bố thí và muốn chúng tôi bóp méo tòa án để làm hài lòng cô.
Xin hãy nghĩ lại, cô Scott. Chúng tôi không cần cái nhà máy của cô.
Mình đã làm tình hình thêm xấu, mới cần nghĩ bụng tuyệt vọng.
Vụ án kéo dài 6 tuần trong một phòng xử án, được canh gác cực kỳ nghiêm ngặt và không cho công chúng vào dự.
Megan ở Limerick hằng ngày theo dõi chặt chẽ tin tức phiên tòa.
Thỉnh thoảng, Mike Rosen lại gọi điện cho cô.
Tôi hiểu những gì cô đang phải trải qua, cô bạn ạ.
Tôi nghĩ cô nên trở về thì hơn.
Tôi không thể, Mike.
Cô tìm cách gặp Jamie.
Tuyệt đối không ai được vào.
Ngày cuối cùng của phiên tòa, Megan đứng bên ngoài phòng xử án, lẫn vào biển người như một dòng suối, các phóng viên đổ ra khỏi tòa.
Megan chặn một người lại. Thế nào?
Tòa tuyên án hắn đủ các thứ tội, hắn sẽ phải nhận hình phạt thắt cổ.
Vào lúc 5 giờ sáng của buổi sáng được ấn định cho cuộc hành quyết James Myro, các đám đông bắt đầu tụ tập bên ngoài nhà tù trung tâm Merritt. Các chướng ngại vật được dân vệ dựng lên để ngăn đám người hỗn độn đang ngày càng đông không tràn vào lối đi. Lính có vũ trang và xe tăng vây quanh các cổng sắt nhà tù. Bên trong nhà tù, tại phòng của giám thị Gomez de la Fuente,
diễn ra một cuộc gặp mặt không bình thường. Trong phòng là Thủ tướng Leopoldo Martinez, Alonso Sebastian, thủ lĩnh mới của GOE, và hai phó giám thị, Juanito Mole và Pedro Arango. Giám thị Fuente là người cao lớn đứng tuổi, có bộ mặt hung tợn. Một con người đã say đắm hiến đời mình cho việc rèn giũa những kẻ vô lại mà chính phủ đã giao cho hắn. Mone và Arango, những trợ thủ đắc lực nổi tiếng hung tợn, đã phục vụ cùng hắn suốt 20 năm qua. Thủ tướng Martinez nói, tôi muốn biết những bố trí của các anh để đảm bảo sẽ không có trở ngại gì trong việc thực hiện hành quyết Miro. Giám thị Fuente đáp, chúng tôi đã chuẩn bị đối phó với mọi tình huống bất ngờ có thể xảy ra thưa ngài. Như ngài thấy lúc mới tới, một đơn vị lính có vũ trang được bố trí chung quanh nhà tù có thể huy động một lực lượng khi cần. Thế còn bên trong nhà tù? Các biện pháp phòng ngừa càng nghiêm ngặt hơn. Jemairo được giam trong một xà lim hai cửa an toàn ở tầng 2. Những tù nhân cùng tầng tạm thời được chuyển đi. Hai người canh trước cửa phòng giam Miro và hai người khác ở hai đầu khu nhà giam này. Tôi đã ra lệnh khóa toàn bộ để mọi tù nhân đều được giữ trong phòng cho tới khi hành quyết xong. Lúc nào thì tiến hành? Vào buổi trưa, thưa ngài, tôi đã hoãn lễ rửa tội đến 1 giờ. Thời gian đó đủ để ta đưa xác Miro ra khỏi đây. Các kế hoạch của anh để tiêu hủy xác hắn? Tôi đã làm theo yêu cầu của ngài, chôn xác hắn ở Tây Ban Nha có thể gây cho chính phủ khó xử. Nếu dân Basque biến mộ của hắn thành một loại miếu thờ. Chúng tôi đã liên hệ với bà dì của hắn ở Pháp. Bà ta sống ở một làng nhỏ ngoài ô Bayonne. Bà ấy đồng ý chôn hắn ở đó. Thủ tướng đứng dậy, tuyệt vời. Ông ta thở dài, tôi vẫn cho rằng treo cổ hắn công khai ở quảng trường sẽ thích đáng hơn. Đúng thế thưa ngài, nhưng trong trường hợp đó tôi sẽ không chịu trách nhiệm về việc kiểm soát đám đông bên ngoài. Tôi cho rằng anh đúng, chẳng dạy gì mà khuấy động nó quá mức cần thiết. Thắt cổ lại đau đớn hơn, kéo dài thời gian hơn. Tuy vậy, nếu có kẻ nào đáng bị thắt cổ, đó chính là James Miro. Giám thị Puente nói, xin lỗi, thưa ngài, tôi được biết một hội đồng các thẩm phán sẽ họp để xem xét đơn kháng án cuối cùng của các luật sư của Miro. Nếu sự kháng án này được chấp nhận, tôi sẽ phải... Thủ tướng ngắt lời. Sẽ không có, cuộc hành quyết sẽ được tiến hành như đã định. Cuộc gặp gỡ kết thúc. Vào 7 giờ sáng, một chiếc xe chở bánh mì đến trước cổng nhà tù. Tiếp phẩm đây! Julio đâu? Anh ta, hôm nay anh ta ốm ở nhà. Sao anh không ốm cùng hắn ta? Hả anh bạn? Cái gì? Không có mì mèo gì sáng buổi sáng này hết, chiều quay lại. Nhưng sáng nào bánh cũng được chuyển vào và chỉ... Thôi, quay đi thân lửa của anh khỏi... Thôi đi, quay cái thân lửa của anh khỏi đây trước khi bọn tôi bực mình. Người lái xe nhìn đám lính cầm súng chung quanh, đang chòng chọc nhìn mình. Rõ rồi, được. Họ nhìn theo anh ta, quay xe và đánh xuôi phố. người chỉ huy của chốt gác báo cáo lại sự việc cho giám thị. Sau khi kiểm tra, người ta biết được người vẫn chở bánh mì tới đang nằm viện. Anh ta là nạn nhân của một vụ lái xe gây tai nạn rồi bỏ chạy. 1 giờ sáng, một chiếc xe đặt bom nổ tung ở đoạn phố đối diện nhà tù làm bị thương 6 người đứng gần. Trong những hoàn cảnh bình thường, tinh gác đã rời vị trí để xem xét và giúp người bị thương. Nhưng vì đã nhận những mệnh lệnh nghiêm khắc nên họ ở nguyên vị trí và lính dân vệ được điều tới giải quyết. Sự việc được báo cáo ngay tới thám giám thị Fuenti. Chúng đang tuyệt vọng, hắn nói, chuẩn bị đối phó với mọi tình huống. Giờ ai nằm? Một chiếc trực thăng xuất hiện phía trên nhà tù, hai bên thân được sơn chữ La Prensa, tờ báo hàng ngày nổi tiếng nhất Tây Ban Nha. Trên mái nhà tù đã đặt 2 khẩu súng phòng không. Viên trung úy chỉ huy vẫy một lá cờ để báo cho máy bay bay đi. Nó tiếp tục lượn lờ. Viên sĩ quan nhấc máy điện thoại giã chết. Ngài giám thị, có một chiếc trực thăng phía trên đầu chúng ta. Có dấu hiệu nào không? Có chữ La Prensa, nhưng nom như mới sơn. Bắn một phát cảnh cáo, nếu nó không đi, cho biến luôn khỏi bầu trời. Rõ, thưa ngài. Anh ta gật đầu với một xạ thủ, bắn một phát gần. Viên đạn bay cách sườn máy bay vài thước. Họ trông rõ bộ mặt giật mình của viên phi công, tay xạ thủ lại nạp đạn. Chiếc trực thăng bay lên rồi bay ngang vùng trời Merritt. Cái quỷ gì nữa đây? Viên trung úy tự hỏi. Giờ Macon Scott xuất hiện ở phòng tiếp khách của nhà tù. Trông cô mệt mỏi và nhợt nhạt. Tôi muốn gặp giám thị Fuenti. Bà đã được hẹn trước, không nhưng... Thật đáng tiếc, ngài giám thị sẽ không tiếp ai vào sáng hôm nay nếu bà gọi điện vào chiều nay. Nói với ông ấy tôi là Megan Scott. Anh lính nhìn cô gần hơn. Vậy đây là cái người Mỹ giàu có đang tìm cách giải thoát của Jemiro. Mình sẵn sàng sống với cô này vài đêm. 5 phút sau, Megan đang ngồi trong phòng của giám thị Fien. Cùng với hắn có 6 người khác trong ban quản giáo. Tôi có thể làm gì cho cô, thưa cô Scott? Tôi muốn được gặp James Myro. Giám thị thở dài, tôi lo rằng không thể được. Nhưng tôi là... Cô Scott, tất cả chúng tôi đều hiểu rõ cô là ai. Nếu có thể giải quyết cho cô, thì đó còn hơn một vinh hạnh lớn đối với tôi. Hắn mỉm cười. Người Tây Ban Nha chúng tôi là một dân tộc hiểu biết. Chúng tôi cũng đa cảm và đôi lúc cũng không phải là không biết nhắm mắt cho qua một số luật lệ quy định. Nụ cười của hắn vụt tắt, nhưng không phải là ngày hôm nay, thưa cô Scott, không. Hôm nay là một ngày rất đặc biệt. Chúng tôi đã mất nhiều năm để bắt được người mà cô muốn gặp. Vì thế, hôm nay là ngày của luật lệ và quy định. Người gặp Jemiro sẽ là chúa của hắn, nếu hắn có chúa. Megan nhìn hắn vẻ mặt thiểu não. Tôi có thể nhìn anh ta một lúc có được không? Một người trong số quản giáo lúc đó xúc động trước sự đau đớn trên mặt Megan đã định can thiệp vào câu chuyện, rồi lại thôi. Rất đáng tiếc, không thể được. Giám thị Quenty nói, tôi gửi anh ta vài dòng có được không? Giọng cô nấc lên. Cô sẽ gửi điện cho một xác chết. Hắn nhìn đồng hồ. Hắn còn sống chưa đầy một tiếng nữa. Nhưng anh ấy đang kháng án, không phải là một hội đồng thẩm phán đang họp để quyết định. Họ đã bỏ phiếu chống. Tôi đã nhận được quyết định của họ 15 phút trước đây. Đơn kháng án của Myro đã bị bác. Sự hành quyết sẽ diễn ra. Thôi, nếu cô thứ lỗi. Hắn đứng dậy, những người khác cũng đứng dậy theo. Megan nhìn những bộ mặt lạnh lùng quanh phòng, rùng mình. Cầu Chúa dù lòng thương cho các ông, cô nói. Họ im lặng nhìn theo khi cô chạy ra khỏi phòng. 10 phút trước giờ trưa, cánh cửa Sally Myro được mở ra. Giám thị Fuen cùng hai trợ thủ của hắn, Molier và Arangio, cùng bác sĩ Michael Anuncion bước vào Sally. 4 người lính cầm súng đứng theo dõi ngoài hành lang. Đến giờ rồi, giám thị nói. Jimmy nhổm dậy khỏi giường, chân tay anh đều bị cụt. Tôi đang nghĩ các ông tới chậm. Vẻ đàng hoàng của anh khiến cho giám thị quen không thể không cảm thấy kính phục. Nếu ở thời điểm khác, trong những hoàn cảnh khác, có thể chúng ta đã là bạn bè, hắn nghĩ bụng. Jimmy bước ra hành lang vắng lặng, mỗi cử động đều khó khăn vì xiềng xích. Kèm sát hai bên anh là Molly và Arango và bọn lính gác. Thắt cổ phải không? Jimmy hỏi. Thắt cổ. Giám thị gật đầu, một hình phạt cực kỳ đau đớn và vô nhân đạo. Hắn nghĩ, thật may là cuộc hành quyết được thực hiện trong phòng kín, tránh được con mắt của mọi người và giới báo chí. Nhóm người đi dọc hành lang, họ nghe rõ những tiếng hô đều đều trầm trầm từ ngoài phố vọng vào. Jamie! 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 Tiếng hô cứ lan ra, vang xa từ hàng ngàn cổ họng cháy bỏng, góp mỗi lúc một to hơn. Họ đang gọi anh đây, Peros Arangio nói. Không, họ đang gọi chính mình đó, họ đang gọi tự do. Ngày mai họ sẽ lại gọi một tên khác. Tôi có thể chết, nhưng tôi sẽ luôn có một cái tên khác. Họ đi qua 2 lần cửa an toàn để tới một căn phòng nhỏ, cửa sắt xanh ở cuối hành lang. Đến góc rẽ, một linh mục mặc áo đen đột ngột xuất hiện. Ôi, cảm tạ các thần linh, cha đã đến kịp. Cha đến để làm lễ cuối cùng cho tên tử tù này trước khi hành hình. Khi ông ta tiến về Myro, 2 người lính bước đến chặn ông lại. Xin lỗi cha, giám thị Fuenti nói, không ai được phép tới gần hắn. Nhưng cha là... Nếu cha muốn làm lễ cho hắn thì phải làm qua cửa đóng. Một người lính mở cánh cửa màu xanh, bên trong một người đàn ông khổng lồ đeo mặt nạ, hở một nửa mặt đứng cạnh chiếc ghế được bắt chặt xuống sàn. Trong tay hắn là sợi dây thép gai thắt cổ. Giám thị gật đầu với Mole, Arango và người bác sĩ, rồi tất cả theo Jamie bước vào phòng. Những người lính canh dừng lại bên ngoài. cánh cửa xanh đóng lại và được cài then kỹ càng. Bên trong, Molin và Arango dẫn Jamie đến chiếc ghế, kẹp hai tay anh vào tay ghế trong khi bác sĩ Anuncio và giám thị đứng giám sát. Qua cánh cửa sắt nặng nề được đóng kín, họ nghe thấy tiếng linh mục vang lên đều đều. Puen nhìn Jamie nhún vai. Chẳng thành vấn đề đâu, Chúa sẽ hiểu hắn nói cái gì. Tên khổng lồ cầm sợi dây đi về phía sau Jamie. Giám thị Puen hỏi, anh có muốn mảnh vải che mặt không?
Không.
Giám thị nhìn tên khổng lồ gật đầu, hắn nâng sợi dây và bước lên. Những người lính gác bên ngoài chú ý tiếng gào thét đều đều vọng vào từ đám đông hỗn loạn ngoài phố. Cậu có biết không, một người lầu bầu, tớ chỉ mong mình được đứng ngoài đó với họ. 5 phút sau, cánh cửa xanh mở, mang túi đựng xác vào. Bác sĩ Anuncio nói, theo mệnh lệnh, xác của Jamie bí mật đưa ra cửa sau nhà tù. Túi xách được đưa vào thùng một chiếc xe tải, không ai chú ý tới. Thế nhưng khi chiếc xe chạy ra khỏi nhà tù, đám đông trên phố bỗng ào lên, cứ bị cuốn theo bởi một lực hút thần bí nào đó. Jamie! Jamie! Những tiếng gào thét giờ đã bé hơn, đàn ông đàn bà ôm mặt khóc, còn bọn trẻ con thì tròn mắt đứng nhìn, chẳng hiểu điều gì đã xảy ra. Chiếc xe len lỏi qua biển người và cuối cùng rẽ lên đường cao tốc. Giê-xu đúng là quái quỷ. Người lái xe nói, ca chắc thằng cha này phải có một cái gì đó. Ôi, hàng nghìn người đều biết như thế. 2 giờ chiều hôm đó, giám thị Fuen và hai trợ thủ Juan Nito Mole và Peros Arango xuất hiện ở văn phòng của Thủ tướng March. Tôi muốn chúc mừng các bạn, Thủ tướng nói. Cuộc hành quyết diễn ra tuyệt vời. Người giám thị nói, thưa Thủ tướng, chúng tôi tới đây không phải để nhận những lời chúc mừng của ngài, mà chúng tôi tới đây để xin từ chức. Martine ngạc nhiên nhìn họ bối rối. Tôi không hiểu, điều gì khiến... Đó là vấn đề nhân đạo thưa ngài. Tôi đã từng nhìn người chết, có lẽ hắn ta đáng tội chết, nhưng không phải chết như thế. Nó dã man quá, tôi không muốn nhìn thấy cảnh đó nữa, hay một cái gì gần giống như thế, và các đồng sự của tôi cũng cảm thấy thế. Có lẽ các bạn muốn nói xa xôi, tiền trả cho các bạn. Chúng tôi phải sống với lương tâm của mình. Giám thị Fuen trao cho Thủ tướng 3 tờ đơn. Đây là 3 tờ đơn xin từ chức của chúng tôi. Nửa đêm hôm đó, chiếc xe tải vượt qua biên giới thuộc Pháp và hướng về làng Bidas gần Bayonne. Nó dừng lại trước lề một ngôi nhà nông dân xinh xắn. Nhà này đây, phải vứt bỏ cái xác trước khi nó bốc mùi. Một người đàn bà trạc 50 tuổi ra mở cửa ngôi nhà. Các ông đã đưa về đây rồi à? Vâng thưa đò bà. Bà muốn để anh ấy ở đâu? Xin để giúp ở phòng khách. Vâng thưa bà. Tôi không đợi được đến lúc chôn anh ấy. Bà hiểu ý tôi không? Bà nhìn hai người đàn ông mang túi xác vào và đặt nó lên sàn. Cảm ơn các ông. Tạm biệt bà. Bà lặng lẽ đứng nhìn hai người đánh xe đi. Một người đàn bà lạ khác từ phòng bên bước ra, chạy về túi xách và vội kéo khóa chiếc túi. James Myro nằm trong đang toát miệng cười với hai người. Mọi người biết không, cái dây thắt cổ đúng là đau thật. Vàng trắng hay vàng đỏ đây? Megan hỏi. Chương kết. Tại sân bay Barajas ở Madrid, nguyên giám thị Gomez de la Fuente cùng Mole and Arango, hai trợ thủ của mình trước đây, bác sĩ Anuncion và người khổng lồ lúc trước đeo mặt nạ đang trong phòng chờ. Tôi vẫn nghĩ rằng ông không đi cùng tôi sang Costa Rica là một sai lầm lớn. Fenty nói, với 5 triệu đô la, ông có thể mua cả cái nước khốn nạn ấy. Molin lắc đầu, Arango và tớ sẽ đi Thụy Sĩ. Tớ đã chán xứ nóng lắm rồi, bọn tớ sẽ kiếm vài chục con thỏ trắng. Tôi cũng vậy, người khổng lồ lên tiếng. Họ quay sang Miguel Anuncion. Thế còn ông bác sĩ? Tôi sẽ đi Bangladesh. Ông nói sao? Đúng vậy, tôi sẽ dùng tiền này để mở một bệnh viện ở bên đó. Các anh biết không, tôi đang nghĩ đến điều này từ lâu, trước cả khi nhận lời với Megan Scott. Hơn nữa, xin nói với các anh, tôi thích James Myro, một người chiến đấu cho tự do. Đó là một thời kỳ được mùa lớn ở nông thôn nước Pháp. Nông dân thu hoạch rất khá, mong sao năm nào cũng tuyệt vời như năm nay. Rubio Arsano nghĩ, một năm tốt lành về nhiều ý nghĩa. Đầu tiên, đám cưới của anh, và sau đó năm ngoái, một cặp sinh đôi ra đời. Có người đàn ông nào dám mơ được hạnh phúc như thế? Trời bắt đầu đổ mưa, Rubio quay đầu máy kéo và lái về phía lều. Anh nghĩ tới hai đứa trẻ sinh đôi. Đứa con trai rồi sẽ to lớn vạm vỡ, nhưng con bé em, nó sẽ trở thành một đứa khó kiểm soát. Con bé sẽ gây cho người yêu của nó, ôi, chuyện phiền phức. Rubio cười một mình, nó giống mẹ. Anh cho máy kéo vào trong lều rồi đi về nhà. Cảm thấy những giọt mưa chảy trên mặt, anh mở cửa vào trong. Anh vừa về kịp. Lucia mỉm cười, bữa ăn đã xong. Vũ lực không dập tắt được phong trào yêu nước của nhân dân Basque. Mary cố gắng tìm kiếm hòa bình bằng việc dành cho người Basque một quyền tự trị hạn chế, cho phép họ có sắc cờ riêng, tiếng nói riêng và một cục cảnh sát người Basque. Thực chất đó chỉ là một nền tự do bánh vẽ. ETA đáp lại sự xuống thang dối trá của người cầm quyền Merit bằng việc ám sát Constin Octin, toàn quyền quân sự của Merit, và sau đó là Louis Carroll Bianco, người được Franco chọn để kế tục mình. Bạo lực lại tiếp tục leo thang. Trước đó, ETA đã được sự đồng tình của 2 triệu rưỡi người Basque, nhưng sự khủng bố kéo dài đã làm xói mòn lòng tin của họ. Nhân dân các dân tộc Tây Ban Nha, kể cả người Basque, cảm thấy đã tới lúc phải có hòa bình, đã tới lúc phải hàn gắn vết thương trên cơ thể mình. Mẹ bề trên trưởng tu viện Bentina thức giấc bởi một linh tính rằng điều kỳ diệu nào đó sắp xảy đến. Tất nhiên rồi, bà nghĩ, bao nhiêu điều kỳ diệu đã đến rồi đó thôi. Tu viện Cistercian đã được mở lại từ lâu dưới sự che chở của vua Don Juan Canos. Sir Gracial và các tu sĩ bị mang đi Merritt và đã trở về an toàn với tu viện, nơi họ lại được ẩn vào với sự im lặng và sự cô đơn thiêng liêng. Sau bữa sáng, mẹ bề trên bước vào căn phòng của mình và chợt dừng lại, hết sức ngạc nhiên. Trên bàn của bà, cây thánh giá vàng nằm đó tỏa sáng lấp lánh. Nó đến như một phép màu. Ngày nay, dòng Cistercian còn lại 54 tu viện ở Tây Ban Nha. Và tập quán sống trong im lặng, tách biệt từ ngàn đời của họ, vẫn chẳng hề thay đổi.